Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 25. Chúng ta đang học về phẩm 25 là phẩm chánh nhân vãng sanh, tức là nhân chính để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đã học buổi trước là buổi đầu tiên, chúng ta đã học được một đoạn và chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tu cố gắng để hồi hướng công đức cho toàn thể thế giới hòa bình an. Tại vì hiện tại đặc biệt ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang dịch Covid đang phát trở lại và nặng hơn, cho nên nhiều khi đang gặp khó khăn. Nhiều đồng tu ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, một số tỉnh thành đang gặp khó khăn, chúng ta cũng nguyện đem công đức tu tập chia sẻ Phật pháp để hồi hướng, mong là nghiệp chướng mau tiêu trừ, thế giới được trở lại bình thường hơn. Vì hiện tại đồng tu có nhiều đồng tu thấy nói với Thiện Trang là thấy khổ à, ở Sài Gòn mà nếu mà với dân số đông như vậy mà thì lương thực còn khó khăn thì có nhiều khi rất là khó khăn. Nên là hy vọng là đồng tu chúng ta cùng hướng năng lượng tốt. Muốn có năng lượng tốt thì phải có tâm tốt. Muốn có tâm tốt thì tâm tốt nhất là chúng ta nên tâm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tâm chúng ta đồng tâm với Đức Phật A Di Đà, đồng tâm đồng nguyện đó, thì chúng ta đồng hạnh đồng đức với Đức Phật A Di Đà, thì như vậy tất cả mọi thiên tai dịch bệnh ở thế gian có thể giải hóa được. Chúng ta thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật sở hành xứ quốc ấp thâu tụ mỹ bất môn hóa, là đằng sau nói tai lệ bất khởi. Ở nơi nào có Phật pháp, tức là nơi nào có giáo pháp của Phật, có người thực hành thì nơi đó sẽ được yên bình, tất cả tai ương dịch bệnh sẽ không đến, không có khởi lên. Hiện tại chúng ta thấy như vậy là tại vì có vấn đề, cho nên chúng ta ráng tu Kinh Vô Lượng Thọ, học Kinh Vô Lượng Thọ, đừng để lỡ qua một đời uổng phí. Thì Thiện Trang khi soạn để chia sẻ phẩm này thì có cảm thán thành một bài kệ như thế này, vì nghe cho vui, cũng nghe để coi nhắc nhở chính mình. Đó là đời này đã bước biết Tây Phương, chớ sao không ráng con đường vãng sanh. Dù giàu rạng rỡ công danh, cuối cùng rồi cũng trở thành tay không. Vợ con tài sản hàng hàng, đâu đem hối lộ ở nơi diêm đình. Đau thương chịu khổ một mình, tỉnh rồi một giấc mộng tình thế gian. Trang xin đọc lại lần nữa. Đời này đã biết Tây Phương, kết sao không ráng con đường vãng sanh. Đời này chúng ta đã biết Tây Phương Cực Lạc rồi, tại sao chúng ta không ráng con đường vãng sanh, đúng không quý vị? Đời bây giờ khổ biết rõ rồi đó. Dù giàu rạng rỡ công danh, cuối cùng rồi cũng trở thành tay không. Cuối cùng thì cũng chỉ có nghiệp mang theo mình mà thôi. Và đặc biệt trong thời đại này, quý vị thấy giàu chưa hẳn là tốt. Giàu mà dịch bệnh tới thì cũng không giải quyết được. Đằng sau nói thêm là vợ con tài sản hàng hàng, đâu đem hối lộ ở nơi Diêm Đình. Khi mà xuống tới Diêm Đình, tức là gặp Diêm Vương, quý vị không thể đem những tài sản ở thế gian, không thể đem gia quyến ở mình ở trên thế nhân gian mà hối lộ ở nơi Diêm Đình được. Đau thương chịu khổ một mình, tỉnh rồi một giấc mộng tình thế gian. Lúc đó thì khi mà đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau khi Diêm Vương phát định thì đau thương chịu khổ một mình. Đây là ý trong kinh Vườn Thọ nói là gì? Khổ lạc tự đương đó. Đó, khổ lạc mình, khổ vui mình tự chịu. Khi đó mới biết là tỉnh rồi một giấc mộng tình thế gian, lúc đó mới biết là đời là giả. Ha, biết đời mà giả thì muộn mất rồi, đúng không? Là đã trôi qua một cơ hội rồi, cho nên là đừng để tới già mới học đạo, mồ hoang nhiều kẻ tuổi còn xanh. Là chúng ta tiếp tục học để chúng ta thấy được chánh nhân vãng sanh là thế nào. Thì rồi có quý vị trở lại kinh văn, thì đang trở lại kinh văn đoạn bữa. Đoạn thứ hai chúng ta đang dặn lỡ dở: phục thứ a nan nhược hữu, chúng sanh dục sanh bị quất, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới, yếu đương tác thiện, sở vị nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lãng thiệt lưỡng thiệt, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si. Như thị trú dạ tư duy cực lạc thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, thị nhân tâm trung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh bị Phật quốc độ. Chúng ta đang chia sẻ ở đoạn phần thứ ba là tam bất dâm dục. Ở bài trước thì Trang đã chia sẻ tam bất dâm dục, tới đoạn này thì còn một chút xíu là trong kinh Thập Thiện nói là nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh. Không phải, đoạn đó là đoạn sau kìa. Hậu thành Phật thời, đắc trượng phu ẩn mật tàng tướng. Hiện giang chưa giảng thế nào đắc trượng phu ẩn mật tàng tướng. Tức là nếu mà chúng ta không có tà dâm thì sẽ được tướng là của đại trượng phu mà ẩn mật tàng. Đó chính là một trong 32 tướng tất tốt của Đức Phật, gọi là tướng Mã Âm Tàng á, chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Quý vị chắc nhớ nên là thiền không nhắc lại. Đó, thành Phật được tướng Mã Âm Tàng, nhìn vào người rất là trang nghiêm, rất là tốt đẹp. Thì bữa nay chúng ta sẽ đến điều thứ tư, đó là tứ bất vọng ngôn. Bốn là không có vọng ngữ, không có nói dối. Thì hòa thượng có chú giải ở đây, chúng ta nghĩ rằng học thứ tư: bất vọng ngôn tức là không nói dối, nói lời thành thật, không dối gạt người. Quý vị nghe rõ ha, là tức là nói lời thành thật, không có dối gạt người, đó là không nói dối. Thì Thiện Trang không có trích dẫn toàn bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nữa, nói về công đức của việc nói dối, không nói dối như thế nào. Thì phần sau Thiện Trang sẽ để tới ba nghiệp. Vừa rồi đã chia sẻ được ba nghiệp, công đức của ba nghiệp, không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm. Ở trong này là không dâm dục. Thì để ba bốn nghiệp tiếp theo chúng ta sẽ chia sẻ ở phẩm 35 đi, rồi sau đó lần giảng thứ hai thì Trang sẽ chia sẻ ba nghiệp cuối cùng tham sân si công đức như thế nào. Vì đây không phải là chuyên giảng kinh Thập Thiện cho nên chỉ trích dẫn ít thôi. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nói lược qua thứ năm. Thứ năm là gì? Ngũ bất ỷ ngữ. Thứ năm là không có nói lời gọi là thiêu dệt. Đó, người ta nói là thiêu dệt. Hòa thượng chú giải: bất ỷ ngữ không nói lời hoa ngôn xảo ngữ, lời dụ dỗ nói dối người. À, cái loại mà nói dối người, tức là những cái lời mà dụ dỗ, à, nói dối người. Cái này thì không nói dối thì quý vị dễ biết đúng không ạ? Nhưng mà gọi là không có ỷ ngữ thì rất khó biết, tại vì mình thấy từ lạ. Không nói lời thiếu dệt, ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta đó là không nói lời hoa ngôn xảo ngữ, lời dụ dỗ nói dối người, à, tức là lừa gạt người. Tức là đây bây giờ có nè, có nhiều khi chúng ta nói những lời rất là hay, nó bay bổng thế nào đó nhưng mà khiến cho người ta nghĩ những ý tưởng xấu, ví dụ như nó khiến ra khởi lên tâm dâm dục, khởi lên tâm những tà niệm, đó thuộc về là hoa ngôn xảo ngữ. Rồi cộng thêm cái nói rất là ngon ngọt nhưng mà để gạt người ta thì cũng xếp vào là lời nói thiệt dệt. Đó là ngày xưa chỉ có những phương tiện nói thôi, bây giờ còn có phương tiện viết nữa, viết chúng ta viết tay, đánh máy hay là đăng lên mạng, những điều đó thì cũng là khiến cho có thể những câu chuyện cười nhưng mà nó khiến khởi lên lòng dâm dục, khởi lên những ý niệm không tốt thì nó thuộc về này. Và bây giờ thì phát triển hơn là có những người lập trình viên, người làm đồ họa game rồi đó, thì tạo ra những cái điều đó, những cái game thế này game kia mà khiến cho người ta cũng mê mờ trong đó, thì cũng thuộc về phạm cái điều này. Cho nên rất nhiều ha. Vì vậy thời nay chúng ta rất dễ phạm mà chúng ta không biết, và đây là phạm trong chánh nhân để bản sanh. Như vậy nếu phạm này thì coi như nhân chính để bản sanh mình cũng phạm đó. Thì Nghiêm Trang nói là lướt qua đó là thế nào là không có ý ngữ. Tiếp theo, lục bất ác khẩu. Thứ sáu là không có lời nói lời thô ác. Lời thô ác thì hòa thượng có chú giải như sau: bất ác khẩu, nói lời thô lỗ khó nghe, tức là không nói lời thô lỗ khó nghe. Quý vị phải ác khẩu tức là nói lời thô lỗ khó nghe, thì không ác khẩu tức là đừng nói lời thô lỗ khó nghe. Ví dụ như chúng ta chửi người ta, ta nói những lời rất là khó nghe, à, giống như ngu như gì vân vân, đó đó là những lời mà họ thật sự là khó nghe, đó là lời thô lỗ. Vậy thì đây thuộc về ác khẩu. Rồi nói lời mà giống như mắng nhiếc người ta, trù dập người ta, à, nói đáng đời thế này nên mày sao mà làm con này con kia vân vân, đó thuộc về những lời thô lỗ. Nè, quý vị thấy câu câu chuyện mà chắc chắn ai cũng nhớ, đó là có một vị sa di, có kinh thì có nó đoạn này nói là có một vị tỳ kheo, tỳ kheo trẻ với một tỳ kheo già, còn có một đoạn thì nói là vị sa di với một vị tỳ kheo thì tụng kinh. Thì nghe vị tỳ kheo già tụng kinh là giọng không có rõ ràng, cho nên nói là ông tụng kinh giống như chó sủa vậy. À, đó là hai người đang tụng kinh với nhau mà nói vậy đó. Thì sau khi nói như vậy thì vị tỳ kheo kia mới nói: ông hãy sám hối nhanh, hả? Ra vậy ta đã chứng quả A-la-hán rồi, với cái lời nói vừa rồi ông sẽ nhiều là kiếp đọa địa ngục. Hả? Thì vị kia nghe vậy rất là hoảng sợ, trở lại nó sám hối, và sau khi sám hối tuy nhiên không đọa địa ngục nhưng mà đợi đợi 500 kiếp, 500 đời làm con chó. À, quý vị thấy 500 đời làm chó. À, đến đời đó con chó đó nó sanh vào đời thứ 500 thì làm một con chó ở trong đoàn thợ, đoàn thương buôn, tức là người ta đi đi buôn á quý vị, thời xưa á, vượt từ nước này qua nước kia, từ tỉnh này qua tỉnh kia giống như thời nay vậy đó, người ta phải dẫn theo một con chó để nó bảo vệ. Con chó nó đói quá cho nên là nó bữa đó nó ăn ăn trộm đồ ăn của trong đoàn người. Cái người đó tức quá, thấy con chó tức quá cho nên chặt vào bốn cái chân của con chó, đem quăng xuống mương bỏ đi, mọi người bỏ đi. Thì con chó đó con cũng có đang lúc mà đau đớn nằm dưới mương đó, thì có ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua, ngài thấy con chó rất là tội nghiệp cho nên ngài đưa lên và cho nó bữa ăn và nói với nó thuyết pháp rằng ngươi nghiệp chướng sâu nặng đó, ngươi đã bị 500 đời làm chó rồi, thôi nhớ đời sau tái sanh làm người, nhớ túc xuất gia tu hành. Và quý vị biết là sau đó thì con chó sẽ qua đời. Sau khi qua đời thì sanh vào là một nhà con của một nhà trưởng giả trong một trong thành như thành Vương Xá. Sau khi 7 tuổi thì ngài Xá Lợi Phất tới, con chó đó nó ra nó mừng, con chó hồi xưa bây giờ là một đứa trẻ đó ra mừng, thì ngài Xá Lợi Phất biết là nhân duyên đã được độ nên xin nhà đó cho đi xuất gia, đi xuất gia sau này đắc quả là Hán. Thì nhớ lại 500 đời rất là khổ như vậy, quý vị thấy là một cái ý niệm mình nghĩ là nói đùa, khinh chê người ta tụng kinh, đọc kinh mà giống như tiếng chó sủa mà phải chịu quả báo như thế, đó là đã sám hối. Cho nên rất cẩn thận đối với những lời thô ác, dù là nói đùa cũng không được nói cách tùy tiện. Chúng ta là người tu hành phải khác người thế gian, gọi là phải chánh ngữ, lời nói phải chân chánh, cho nên không nói lời ác khẩu đây, không nói lời thô lỗ đó, những lời thô lỗ, những lời đó mắng giết người ta hạn chế đó. Người trí thức phải có cách nói đúng không quý vị? Như người miền Bắc hiện trang thấy người miền Bắc có nguyện một bài, một số người có một bài, số bài chửi hay lắm, chửi mà có vần có điệu từ A đến Z đầy đủ, không biết học từ đâu ra mà hiện trang thấy hay thế. Nhưng mà hồi xưa thôi chứ bây giờ thấy như thế thì cũng không tốt, lưu truyền cho đời sau như vậy là không tốt. Tốt nhất hãy để lời chánh ngữ ha, người lời chánh ngữ đừng nói đến lời như thế. Rồi ta đến tiếp theo là bất thất bất lưỡng thiệt. Thứ bảy là không nói lời hai chiều. Lưỡng thiệt là hai lưỡi đó, hai lưỡi là sao, tức là đối với bên này, ví dụ như quý vị quen hai bên, quen người A và quen người B, thì quý vị qua người A nói người B nói xấu quý vị, nói xấu người A, người B nói xấu bạn đó, thì qua người B là nói ngược như vậy, ly gián như vậy gọi là lưỡng thiệt. Chúng ta bây giờ gọi là cái kiểu ba phải, không phải ba phải mà chúng ta cố gắng, chúng ta đi qua bên này ta cũng đồng tình bên này, qua bên kia ta cũng đồng tình bên kia, nói xấu lại, thà mình đồng tình những điều tốt thì không đó, bây giờ mình lại ngầm ngược như thế, cái đó, đó gọi là lưỡng thiệt. Ở đây hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: bất lưỡng thiệt không khơi gợi thị phi, không khơi gợi thị phi tức là không có thị phi, tức là đúng sai đó. Mình khiến cho hai bên tức mình nói cái kiểu đó một hồi là hai bên họ có cái sự đúng sai, họ có sẽ sẩn khởi ra những cái đấu tranh gọi là khơi gợi thị phi. Hồi nay hay có lắm không quý vị, mình muốn ta làm cái nhóm mình bên kia có nhóm bên kia, rồi bên C có nhóm nữa, ba nhóm chống đối nhau trong cơ quan hay trong cái gì đó, để bắt đầu cái đi qua này nói bên kia, nói những lời ly gián cho bên kia, ly gián cho hai bên đấu đá nhau gọi là gì, ngư ông đắc lợi cái chơi chiêu ngư ông đắc lợi đó thuộc về đây là nói lời ly gián và lưỡng thiệt đó, lưỡng thiệt. Cho nên chúng ta là người tu hành chúng ta phải nhất định không nên nói như thế. Trong người tu hành ở thế gian là như thế rồi, trong đạo tràng, trong Phật pháp cũng vậy, chúng ta phải giữ được đừng để phạm những điều này. Thì thiện trang đằng này không có chia sẻ trong kinh thập thiện cho nên chỉ nói lược qua để nói tiếp tục phần tiếp theo. Tiếp theo là bát bất tham, tám mà không tham. Thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta luôn, không tham là gì? Không quá phần tham cầu đối với sự vật yêu thích. Không quá phần tham cầu đối với sự vật yêu thích. Nếu chúng ta nói đơn giản hơn là không tham quá cái phần của mình đối với sự vật yêu thích. Chứ không phải là không tham gì hết nha. Ở đây có nghĩa là mình có quyền cũng là có những cái nhu cầu nào đó mình vẫn có thể có, nhưng mà đừng có quá phần. Quá phần là quá sức đi. Cái điều này rất khó đúng không quý vị? Ví dụ như chúng ta có một cái chiếc bây giờ là cái chức vụ gì đó, hoặc là một cái chiếc iPhone đi, iPhone bây giờ iPhone mấy rồi không biết đó, thì chúng ta lại thấy xài đang xài được rồi, mà chúng ta lại muốn một có thêm một cái iPhone mới nữa để xài cho nó đã, nó đuổi kịp công nghệ, thì đó thuộc về tham. Cái đó cũng là tham, nhưng mà tham đó là tham đối với mình thì cũng nhỏ, còn tham đối với mà chiếm đoạt của người ta thì cái tội rất lớn. Cho nên đây là phải cần nó cố gắng không tham. Thì không tham á, thì đối lại không tham là chúng ta phải bố thí, chịu khó bố thí, đặc biệt vào thời điểm này. Quý vị thấy ở một số tỉnh thành bây giờ có nhiều đồng bào chúng ta, nhiều người dân chúng ta đồng hương vân vân đang khó khăn. Quý vị hãy san sẻ những niềm nào đó có thể, đúng không? Tại vì thiên trang thấy là có nhiều cái cũng hơi bất hợp lý. À, giống như câu chuyện mà nổi tiếng nhất quý vị thấy là tự nhiên bánh mì mà không xếp vào thực phẩm thiết yếu đó, cũng những nhiều điều như thế. À, rồi rau mà nghe nói là rau muống mà có người thấy, thì Trang thấy có người nói là rau muống mà bây giờ không có thì bây giờ chỉ có cái cọng nào già già bỏ xuống ngâm đỡ để cho có rau muống mà ăn, tại vì ăn lâu quá là không có rau mà ăn, rau hiếm quá. Đó là những cái điều mà khó, nhưng mà thì Trang thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh, riêng ở miền Nam thì Trang nghĩ là không có vấn đề gì, bởi vì người miền Nam rất tuyệt vời về cái mảng từ thiện. Người miền Nam là người phóng khoáng, rất phóng khoáng về từ thiện, là xả mình vì người. Quý vị thấy rất bất cứ cái gì miền Trung mà gặp bão lũ lũ lụt gì cái giúp đỡ hết mình, hết đoàn từ thiện này đến đoàn từ thiện kia, đến nỗi dư giả luôn, giúp đến nỗi mà có chỗ người ta dư, người ta đòi hỏi thôi không có nhận mì nữa đâu, không có nhận đồ nữa đâu, nhiều quá rồi đó. Còn bây giờ miền Nam gặp khó khăn đó. Khó khăn đây thì đang nghĩ là lúc đầu sẽ khó khăn bởi vì bị hạn chế lưu thông, chứ thật thế hàng hóa không thiếu, tại cái những nơi là người ta thấy có cái nơi cày rau lên bỏ đó, thì không có thu hoạch, không có vận chuyển được. Rồi cái nơi thì đổ sữa, sữa mà đổ về, vì sữa có tỉnh thì cho là mặt hàng thiết yếu, có tỉnh thì không có mặt hàng thiết yếu, cho nên là khó. Và thấy là một cái chính sách ở, người ta thấy là ở tỉnh Kiên Giang này đó, chủ tịch tỉnh Kiên Giang là nói hay nhất, đó là bây giờ cứ người ta chở hàng dùng một bó rau, một cái bó rau muống hay cái gì đó vân vân, cứ cho họ lưu thông đi đó, chứ phải rộng rãi, cứ cho lưu thông đi thì như vậy thì sẽ ổn hơn. Nên Trang thấy rất là tuyệt vời, cho nên người phong cách của người miền Nam đó, rất là tuyệt vời, khi mà khó khăn thì hoạn nạn thì có nhau, hay lắm. Quý vị mà ai mà người miền Bắc á, quý vị mà vô trong miền Nam, quý vị sống quý vị thấy người miền Nam mà thoáng cực kỳ. Người miền Nam ảnh hưởng tư tưởng có lẽ là vùng đất trù phú, là vùng đất cái dễ sống á, người ta không có tích lũy nhiều, có bao nhiêu xài bao nhiêu. À, sẵn sàng ví dụ như quý vị mà ra ngoài miền Bắc là tiền trang thì không có ra nhiều, ra có hình như có 2 lần, thì đi có lần đi với đoàn Phật tử khá đông, thì đoàn Phật tử mới nói rằng ồ thầy ơi, ở ngoài miền Bắc này tìm những cái đồ ăn có thế này kia mua rất là khó, không có đồ ăn vặt, và trong miền Nam Sài Gòn cái gì đó đi khắp các nơi, người miền Nam sống, người ở Sài Gòn chẳng hạn, là giống như sống đời sống dư giả đó, vương giả cái kiểu vậy đó, mặc dù làm ra tiền không có thể là không nhiều, nhưng mà họ không có dành dụm, họ sống rất thoải mái, và họ cũng rất là hòa đồng để mà giúp đỡ như những người nghèo rồi bố thí rồi thoải mái lắm đó. Quý vị sẽ về một số tỉnh miền Tây chẳng hạn, mình số tỉnh miền Tây có người nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mà họ cũng không có lo lắng gì cả, vì sao, cứ bệnh xuống á thì có xe cấp cứu chở vô bệnh viện, mà xe đó là xe từ thiện của hội từ thiện, họ cứ điện tới là họ tới chở đi. Rồi vô bệnh viện nếu thiếu tiền thì có hội từ thiện góp tiền cho, để khi nếu có chuyện tang lễ vân vân thì người ta tới lo phần sự cho, cũng giúp đỡ. Cho nên người miền Tây nữa họ còn từ thiện còn còn mạnh nữa đó. Đó mà hồi xưa miền Tây thì đất vùng đất trù phú rất tốt, cho nên là thiên nhân nghĩ là có thể là do cái đời sống, cái hoàn cảnh nó sẽ tạo ra con người. Cho nên bây giờ chúng ta muốn không tham á, thì chúng ta cũng cố gắng tập, tập làm sao tin sâu nhân quả, bố thí tài Trước hết mình nghĩ bố thí tài, được tài, đúng không? Muốn cái giàu có thì bố thí cho nhiều đó. À, bố thí nhiều như hòa thượng hồi xưa không có gì hết, hòa thượng bố thí dần dần lên, bây giờ sau này ngài sống giống như đời tha hóa tự tại, trời tha hóa tự tại đó quý vị. Đó thì chúng ta đầu tiên chúng ta bố thí, nhưng mà thật ra bố thí như vậy vẫn là tầm tham quý vị, có tham trong đó, vẫn có mong cầu. Còn khi mình bố thí đến mức độ ba la mật thì mới tốt đó, phải tiến hơn chút nữa, bố thí ba la mật là bố thí mà quên mình chỉ vì chúng sanh thôi. Là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chẩn tế phụ hạ. Tức là đó, đối với tất cả chúng sanh thì mình phải xem như chính mình vậy đó, thì mình sẽ gánh vác nhiệm vụ để mà cứu vớt, cứu độ chúng sanh thì chúng ta mới làm được. Còn bây giờ chúng ta vẫn thấy người là người, ta là ta, thì chắc là bố thí ba la mật cũng khó ha. Chỉ có bố thí thôi, chứ còn ba la mật không có. À, vẫn có muốn là bố thí để vẫn được giàu, đúng không? Nên Thiện Trang nói kia thôi thì mình không làm được, thì làm từ từ. Quý vị cứ bố thí cho nhiều thì dần dần cái tâm mình nó rộng hơn, thì dần dần mình cũng xả được nhiều hơn, mình sẽ không có bị nhân tướng, tức là không thấy cái người ta là đối tượng bố thí, không thấy mình bố thí và không thấy vật bố thí. Dần dần quý vị sẽ được ba la mật đó. Bố thí sẽ đối trị với sang tham. Còn đối với bốn điều trước về nói dối đó, thì quý vị cứ nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, hoặc là nói lời thô ác đó. Thì bốn điều đó quý vị nhớ tin sâu nhân quả, làm những việc đó đều khiến cho chúng sanh đọa lạc hết ha. Thì ở đây do Thiện Trang không có trích dẫn, chứ trích dẫn ra thì quý vị thấy chỉ trích dẫn một câu chuyện thôi, lần sau Thiện Trang trích dẫn. Những điều đó khiến cho công đức của mình lớn, và cũng những điều đó nếu mình làm không đúng, mình phạm, thì cũng khiến cho mình đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súng sạch. Chứ không phải là trong cái thập thiện này, trong 10 điều thiện này, điều nào mà phạm cũng khiến cho đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Cho nên thiệt thòi là phước, hòa thượng nói thiệt thòi là phước đó. Mà ai chịu thiệt thòi đâu ha. Ai cũng muốn muốn cho lợi cho mình, cho nên điều mà không không tham rất là khó đó. Cho bây giờ chúng ta làm sao cố gắng không tham, bố thí nhiều. Mà thật ra bố thí càng nhiều thì tài sản càng nhiều. Quý vị thấy hồi xưa Thiện Trang mới đi xuất gia chẳng hạn, hoặc rất là khó khăn đó, tiền không rất không có, nhưng mà dần dần Thiện Trang bố thí nhiều, bố thí cứ có càng dành dụm bao nhiêu bố thí hết, bố thí tặng mấy ngày pháp, Thiện Trang thích tặng mấy ngày pháp, rồi có lâu lâu cũng có phóng sanh đó, phóng sanh, rồi dần dần thấy mình phước báo nhiều hơn, dần dần tiền nhiều hơn, đó là nhờ bố thí nhiều. Có nhiều người bây giờ tu đến mấy chục năm rồi à, nhưng mà họ không có biết bố thí quý vị, thì mà không có duyên á, không được học học pháp pháp của hòa thượng Tịnh Không, không biết, cho nên là tiền tới là lo xây dựng, lo làm gì cho mình không, lo làm cho mình, cho nên sau này có nhiều khi khó khăn. À, có nhiều hỏi ủa sao thầy Thiện Trang thấy thoải mái thế. Thiện Trang nói tại vì Thiện Trang không làm cho Thiện Trang bao gì bao nhiêu, Thiện Trang chỉ ráng trích ra. Nếu mà làm hồi xưa Thiện Trang có quy luật là hồi còn làm cư sĩ á, Thiện Trang cứ nói nếu mình làm cho mình á, mình như tháng này là dạy tiền lương cộng tiền dạy thêm rồi vân vân, và thêm thì thật ra Thiện Trang cũng miễn cho học sinh rất nhiều, mời những em nào có gia đình khó khăn vân miễn hết đó, hoặc là đóng ít lại chứ không có không như người ta, thậm chí nó không đóng cũng chẳng sao đó. Có một em học trò học cứ năm nay học lớp 10, vô học học lớp 10 xong thời gian ấy không có đóng tiền nghỉ, rồi cũng sao sang năm đi học lớp 11 rồi học thời gian mấy tháng rồi cũng không đóng tiền nghỉ, đến năm 12 dạy nó tiếp tục, nó cũng đi học tiếp đó. Thì Thiện Trang mới, có vị thầy khác cũng dạy cùng trường nói cái thằng đó nó không bao giờ nó đóng tiền à. Thế mà Thiện Trang thấy bữa đến gần cuối đợt năm là nó đóng tiền, Thiện Trang nói ô sao hay lần này nó đóng tiền, Thiện Trang mới nói thầy đó nó đóng tiền em rồi nè. Vậy là lúc đó vậy là thằng này nó thay đổi. Các quý vị thấy không? Cũng là mình có thể, mặc dù gia đình nó thế nào thì Thiện Trang không biết, nhưng mà một người học trò cứ mình nhẫn như thế mà làm như thời gian thì người ta cũng cảm hóa được người ta. Mình không có gắt gao nào phải người ta dò danh sách thế này thế kia. Đó là một bố thí mà. Và thậm chí mình còn phải những em nào khó khăn mà nó ngại nó đóng tiền thì sau sau khi đậu xong á, mình đem tới thăm nhà, biết nhà, thăm tặng lại số tiền để nó đi học đó, chứ không có mình không có lấy. Vì mình cứ cứ lấy trước mắt nhưng mà sau đó là tặng lại thì có gì đâu, cũng là tiền. À, người ta cũng đi nhập học mới đầu khó khăn, cho nên cách bố thí là như vậy. Và Tiền Giang hồi đó là cứ nhớ là nếu mà tỉnh ra giống như tháng này theo đúng Đức Phật dạy á, là gì, chúng ta làm ví dụ như số tiền ra bao nhiêu đó thì 1/3 số tiền hãy trích vào quỹ để mà phục hồi lại những cái công cụ sản xuất đó. Ví dụ như quý vị làm giáo viên chắc chắn quý vị phải đầu tư cho máy móc máy tính hay cái gì đó vân vân, thì đó là 1/3. 1/3 nữa hãy lo cho đời sống gia đình đó. 1/3 còn lại hãy đem bố thí làm phước đó. Và đợt này đang càng khó khăn bao nhiêu, quý vị bố thí phước càng lớn bao nhiêu. Tất nhiên thời nay chúng ta làm nó cũng không có trọn vẹn được, vì nhiều khi nó cũng không có, ví dụ như chúng ta bố thí mà bây giờ tặng cho người ta để người ta ăn mặn thì mình cũng có một chút nghiệp đúng không, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi chứ đừng có chu toàn quá không được, khó lắm. Rồi cách làm như vậy. Ngoài ra thì Trang hồi đó thì còn có cách làm là cái thế này, ví dụ như thì Trang định sắm một cái hồi đó tính thì sắm một cái gì thiết bị gì đó thì để phục vụ cho cá nhân mình thôi. Ví dụ như hồi đó muốn sắm một cái điện thoại thì Tiền Trang tính cái tiền tiền điện thoại đó bao nhiêu. À, điện thoại đó là 3 triệu. Vậy thì điện thoại 3 triệu đó Tiền Trang phải mới đầu á, lúc thời gian đầu á, chứ chưa phải là tu lâu đâu. À, mới thời gian đầu Tiền Trang nghĩ 3 triệu, như vậy thì mình phải trích ra 20% của 3 triệu đó đi làm bố thí. Ngay lúc đó phải bố thí 20% của 3 triệu. À, thời gian đầu như vậy đó, thời gian sau thì phải ráng sao nâng lên phải được 50%. Đó, sau này mình nâng lên được 50% thì khá rồi đúng không quý vị? Nếu mình làm được cho mình rồi mình cũng làm cho thiên hạ. Nếu quý vị làm như vậy phước báo quý vị lên nhanh lắm. Đó. Và Thiện Trang nghĩ như vậy, mình bao giờ làm được 100% cho mình, 100% cho người. Tại vì thật ra mình vẫn có những nhu cầu của mình, không thể không có đúng không quý vị? Có những cái nhu cầu gì đó, còn nếu mà không có nữa thì càng tốt. Đó, cho nên là phải tiết kiệm tích phước đó, đó. Nhưng mà đừng cái keo kiệt đằng sau có nói, thì chúng ta tạm giảng lướt qua như thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta đến thứ thứ chín, cửu bất sân, là thứ chín là không có sân hận, là không có nóng giận đó, là nóng và giận ghét người ta hầu hết là cửu bất sân. Thì ở đây hòa thượng có chú giải bất sân, không khởi tâm sân hận đối với sự vật không như ý. Vì nghe cho kỹ nha, không khởi tâm sân hận đối với sự vật không như ý. À, tức là việc mà không như ý đó, hoặc là cái vật nào mà nó không như ý đó, sự vật tức là gồm có hoàn cảnh và những cái điều nào nó không như ý thì mình nổi sân đó, mình nổi tức lên đó, như vậy đó là mình sân. Bây giờ mình cố gắng làm sao đừng có sân, và nếu mà làm được thì rất tuyệt vời đúng không, nếu không làm được thì tệ quá đó. Thì ở trong này thì Trang có trích một chút xíu về câu chuyện về đây là lời của Bồ Tát Phổ Hiền dạy trong kinh Hoa Nghiêm nói về sân, mà chúng ta hay có nghe có câu tổng kết là nhất niệm sân tân, nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai, tức là một niệm tâm mà khởi sân hận lên, sân hận nổi lên thì trăm vạn cái cửa chướng ngại mở ra. Trăm của vạn nha, trăm của vạn là bao nhiêu, 10 vạn, 1 vạn là bao nhiêu, 10.000, 10 vạn là 100.000, mà bây giờ 100 vạn là 1 triệu, 1 triệu cái cửa chướng ngại nó mở ra. Đó. Một niệm tâm sân khởi thì đến 1 triệu cái cửa chướng ngại nó mở ra. Đây là lời, thật ra lời của Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm 80 ở phẩm 36. Phẩm 36 là phẩm Phổ Hiền Hạnh á, không phải Phổ Hiền Hạnh Nguyện nha, Phổ Hiền Hạnh, phẩm 39 và 30 phổ thường hạnh nguyện. Thì có lời như thế này: Phật tử, ngã bất kiến nhất pháp vi đại quá thất, như chư Bồ Tát ư tha Bồ Tát khởi sanh tâm giả hà dĩ cố. Phật tử, nhược chư Bồ Tát ư dư Bồ Tát khởi sanh khỏe tâm, tức thành tựu bá vạn chướng môn cốt. Thì đang tập dịch à, thôi đấy là luôn lời của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Chư Phật tử, tôi không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn như chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Vì nghe cho kỹ nha, tôi không thấy một cái pháp nào lỗi lầm lớn như là những vị Bồ Tát mà có lòng sân đối với Bồ Tát khác. Đó, tức là lòng sân là cái lỗi lầm lớn lắm, không có lỗi nào lớn bằng như vậy. Hà di cố, tức là tại sao vậy? Chư Phật tử, vì chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác, thời liền thành tựu trăm vạn chướng môn, tức là trăm ngàn cái cửa chướng nó mở ra. Đó, đây câu này là trích trong kinh Hoa Nghiêm. Đó. Đó, như vậy ở đây á, chúng ta nói vậy thì đó nói Bồ Tát chứ đâu phải nói mình, đâu có. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện rồi, phẩm Phổ Nguyện Hiền rồi thì coi tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát mà. Cho nên chúng ta mà có tâm sân hận đối với người khác đó, coi như là Bồ Tát đó, thì cái lỗi lầm rất lớn. Đó, thành tựu, liền thành tựu nha, liền thành tựu trăm vạn cái cửa chướng ngại, tức là triệu cái cửa chướng ngại. Ở trong kinh Hoa Nghiêm còn nói những gì là trăm vạn chướng môn, tức là những gì là trăm vạn cái cửa chướng ngại. Bây giờ đọc hết thì không có dạ không nổi, dài lắm. Thiện Trang xin đọc một số cái chướng ngại mà trong kinh Hoa Nghiêm kể, một số chướng ngại đầu tiên. Thứ nhất chính là chẳng chướng chẳng thấy Bồ đề, tức là quý vị sẽ không thấy được Bồ đề, không thấy được giác ngộ. Thứ hai là chướng chẳng nghe chánh pháp. Đó, quý vị thấy sân hận cũng không có nghe được chánh pháp. Ở đây sẵn tới câu chuyện này thì chân chân nhớ đến câu chuyện trong hình như Hòa Thượng có giảng. Câu chuyện vào thời nhà Hán có một vị rất nổi tiếng tên là Lưu Hầu Trương Lương, mà người ta hay nói là Trương Lương. Trương Lương hồi nhỏ đó là có một lần đi tản bộ ở một cây cầu thì có một ông già từ xa đi đến. Trương Lương không biết ông già này, không quen biết. Ông lão đó, ông già đó cố ý là rớt tháo ra một cái chiếc giày, rớt ra ném xuống dưới cầu. Rồi quay lại bảo với anh ta, ta có bảo Trương Lương à, tiểu tử xuống nhặt lên hộ cho ta. Thì ông thì Trương Lương còn nhỏ mà thấy sao ngạc nhiên bởi giọng điệu khó nghe, khó ưa quá, ông lão này kỳ quá. Tại sao ông định gây sự lại? Cho nên tức hơi có vẻ hơi tức, nhưng mà thấy ông lão là lớn tuổi nên chàng cố nhẫn nhịn lội xuống sông nhặt chiếc giày lên đem tới. Nhưng mà ông lão lại nói là giơ chân lên bảo mang vào, tức là nói rất khó nghe, đó là nhờ đúng không, mình phải nói nhờ, mà đằng này nói là tiểu tử xuống nhặt lên cho ta, rồi bây giờ đưa cái chân ra bảo mang vào nữa. Cho nên ông Trương Lương á, lúc đó chàng Trương Lương mới nói là dù gì thì mình cũng đã nhặt lên rồi, bây giờ mang vào cho ông ấy cũng được thôi. Bèn quỳ gối xuống xỏ chiếc giày vào chân cho ông lão. Đợi Trương Lương mang giày cho mình xong thì ông lão mỉm cười lớn rồi bỏ đi. Anh ta nhìn theo bóng ông già khuất xa mà trong lòng không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Vẫn cũng cũng sắc mặt của Trương Lương không thay đổi, không có nổi nóng gì hết á, mà thấy sao lạ kỳ á. Đi một đoạn thì ông lão quay lại nói với Trương Lương, tên tiểu tử này có thể dạy dỗ được. 5 ngày sau vào lúc sáng sớm, người hãy quay lại đây gặp ta. Quý vị nghe rõ, rõ nha, 5 ngày sau đó, ông lão nói tiểu tử này có thể dạy được, tức là thử mà được thánh nhân thử, cao nhân thử mà. 5 ngày sau sáng sớm quay lại, người hãy quay lại ta. Và sau đó quý vị biết là Trương Lương thấy thâm ý ông lão này khó khó không biết được, cho nên chỉ biết quỳ xuống xin vâng. Đó, con dạ con xin chấp nhận. Rồi sau 5 ngày sau, trời mới vừa tờ mờ sáng thôi, Trương Lương tới nơi hẹn, tới là chỗ cái cầu đó gọi là cầu Hạ Bì. Thì không ngờ là ông già ông có mặt đó từ lúc nào rồi. Trông thấy Trương Lương thì ông già ông ngồi nó nổi giận nói: có hẹn với người lớn tuổi mà mi lại đến trễ nữa, như vậy có được không? Sáng sớm 5 ngày sau phải đến, tức là không đồng ý đi về đi. Đó, mi đến trễ rồi, quý vị thấy nguyện nhẫn nhục ba la mật như Trương Lương đó. Thì Trương Lương thấy đi về 5 ngày sau thì bây giờ không dám đến trễ nữa, nên nửa đêm canh ba, bèn lò dò đến tới đứng dưới cầu. Một lúc sau thì ông già xuất hiện, nhìn thấy Trương Lương bảo rằng phải vậy chứ. Sau đó ông rút ra một cuốn sách đưa cho nói: đọc cuốn sách này có thể làm thầy cho bậc vương giả, sau 10 năm thì có thể nổi danh, 13 năm sau con có thể gặp ta ở Tế Bắc dưới chân núi Cốc Thành, có một tảng đá màu vàng, là ta đó. Quý vị nghe không, gặp cao nhân rồi đó. Đó, thời xưa nó được như vậy. Nói rồi ông lão bỏ đi, đi mất. Ông thì từ đó Trương Lương không còn gặp lại ông ta nữa. Trương Lương mang cuốn sách về nhà, đốt đèn lên xem coi, hóa ra đó là bộ Thái Công Binh Pháp đã thất truyền từ lâu rồi. Rồi một cuốn đó, và Trương Lương nhờ học được cái quyển đó mà sau này thành công lớn, trở thành một tướng tài của nhà Hán, cùng với giúp cho Lưu Bang á, Lưu Bang đánh đổ được nhà Tần, thắng luôn cả Hạng Vũ để mà lập ra được nhà Hán. Và Trương Lương lúc đó sau này được đời xưng tụng là Hán Sơ Tam Kiệt, tức là ba vị anh hùng hào kiệt của thời đầu Hán, và được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất, quân sư kiệt xuất của Trung Quốc, chỉ xếp sau là Tôn Tử, Tôn Tẫn và Gia Cát Lượng thôi, xếp trên cả Gia Cát Lượng luôn. Quý vị thấy rõ như vậy. Như vậy ông ta thành tựu được nhờ gì? Nhẫn nhục ba la mật, có gặp được một cao nhân thử thách. Thời nay chúng ta chắc làm vậy chắc nó độc mình luôn đúng không quý vị? Nó đánh mình ngay tại chỗ đúng không? Cho nên là thấy người xưa người ta thành tựu là nhẫn nhục ba la mật không sân. Đó. Đã tự nhiên không quen biết giục cái chiếc giày ra xuống cầu báo ta mình lượm mà nói lời khó nghe, rồi cũng không đã vậy cũng bắt mang vào, cũng báo mang vào. Rồi khi mà báo 5 ngày sau tới gặp, 5 ngày sau tới gặp thì sáng sớm tới thì ông già ông đã đến mất tiêu rồi. Ông đến ông bảo đi về đi đó, phải để hôm sau, phải sáng sớm hôm sau phải đến canh ba mới tới, canh ba nửa đêm đó, nửa đêm tới vậy mới thành tựu. Nhờ vậy đưa được một cái quyển quyển đó, và sau này Trương Lương á, mà khi phổ phổ vua nhà Hán đó, đúng là Hán Cao Tổ đó, thì có 13 năm sau, đúng là như vậy, 13 năm sau là có gặp, lên đến núi đó gặp một tảng đá màu vàng rất đẹp, và biết là lời của vị cao nhân kia không phải người thường, cho nên mang cái viên đá đó về để nhà thờ. Và sau này khi ông mất thì những người hầu chôn cái hòn đá đó đi theo với ông, cho nên nhờ cao nhân chỉ giáo. Quý vị thấy có cao nhân chỉ giáo, khi nào tâm thành kính học hỏi, tâm nhẫn nhục ba la mật, cho nên mới tiểu tử này dạy được. Còn thời nay chúng ta thấy thiền trang thấy có ai có hòa thượng tịnh không làm được. Quý vị thấy hòa thượng tịnh không đến khi mà học với hai người, người thứ nhất chúng ta nói ba người cho nói, quý vị coi câu chuyện hòa thượng tịnh không á, chúng ta mới thấy tâm cầu học của hòa thượng tuyệt vời, tâm nhẫn nhục ngài cũng rất tuyệt vời, chúng ta không được, chúng ta không bằng. Lần đầu tiên đến ngài phương Đông Mỹ, viết lá thư rất là kỹ càng đó. Sau khi viết lá thư kỹ càng thì được ngài phương Đông Mỹ, giáo sư phương Đông Mỹ mời tới gặp, gặp mà nói khi mà xin là con muốn chỉ muốn học ở trường Dự Thính thôi, thì ngài nói không được, Lúc đó là ngài buồn lắm, buồn lắm, nhưng mà con vẫn đáng chờ, chờ một hồi thì mới ngài phương Đông Mỹ họ được, người ông hãy tới, anh hãy tới học ở nhà tôi đó. Thì đó là một cái trường hợp, đó chưa thấy rõ. Nhưng mà trường hợp thứ hai, khi gặp đại sư chuyên gia, khi gặp đại sư chuyên gia nói nhà con biết Phật pháp là một môn đại học vấn đức, như con có phương pháp nào để mà mong đại sư chỉ cho con phương pháp nào, có phương pháp nào để mà mau khế nhập được không, mau khế nhập được cảnh giới không? Đại sư chuyên gia không có nói, ngồi im cả nửa tiếng đồng hồ. Hòa thượng nói người xưa mà ngồi im, bây giờ mà ngồi im chắc chừng chút xíu nó bỏ nó đi về mất tiêu à. Hòa thượng có thể ngồi nhẫn đến nửa tiếng đồng hồ để chờ một câu, một lời nói có. Có rồi, hòa thượng lại chờ tiếp, chờ đến khoảng 15 phút, 18 phút gì đó, nói chung lâu lắm. Hòa thượng cảm đợi cho nên cảm thấy lâu rồi mới nói thêm 6 chữ thôi: nhìn cho thấu, buông cho trót, vậy thôi. Mà sau đó nói rất ít, và khi quay về nói hôm nay ta dạy cho con 6 chữ, con hãy làm 6 năm. Quý ơi, nhẫn nhục ba la mật. Một lần nữa là lần tới cầu học với ngài Lý Bình Nam. Quý vị thấy ngài Lý Bình Nam cũng nói rằng gì, muốn làm, muốn học với ta thì phải có ba điều kiện, đưa ra ba điều kiện. Điều thứ nhất, tất cả những gì Phật pháp mà ông học với ngài Phương Đông Mỹ, giáo sư Phương Đông Mỹ và đại sư chuyên gia, tôi không chấp nhận, tới tôi học lại từ đầu. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là tất cả những vị nào giảng pháp, ai mà giảng từ đây trở đi, ai mà giảng pháp đâu, vị xuất gia tại gia gì đó giảng ở đâu, không có sự đồng ý của tôi không được đi học, không được nghe. Điều thứ ba, tất cả các sách nào muốn đọc thì phải không có được đồng ý của tôi thì anh không được quyền học. Ba điều kiện đó nếu anh chấp nhận được thì anh học, không thì anh hãy tìm người khác cao minh hơn. Hòa thượng nếu mà chúng ta thấy vậy, bây giờ đưa ra điều kiện vậy chắc chúng ta cũng chạy sớm. Tại vì sao? Ông thầy cống cao ngã mạn quá à. Ông làm gì mà xóa bỏ hết tất cả những gì tôi không học, đúng không? Tôi học rồi mà bây giờ báo nói học lại từ đầu. Thứ hai là ông có tư cách gì mà ông bảo là tôi đừng đi nghe người khác mà chỉ nghe mình ông thôi. Rồi thứ ba nó đến nỗi đọc sách mà ông cũng phát bắt tôi phải trình bày. Nhưng mà quý vị đâu biết là đó là đại trí huệ. Thứ nhất là không muốn cái kiến thức giữa hai vị thầy kia và bây giờ ngài Lý Minh Nam truyền lại, nếu như có cái sự mâu thuẫn, mất công mày phân bua, bây giờ chỉ nói là học lại từ đầu thì coi như không có phân bua gì cả, khỏi phải cãi, có tầm tôn trọng thầy. Điều thứ hai là vì chưa có xây chắc nền tảng cho nên nếu mình đi học rộng nghe nhiều thì người thầy này giảng thế này, thầy kia giảng thế kia, rồi cuối cùng loạn giống như cái nồi thập cẩm, bỏ nào là chè, bỏ nào cháo, bỏ nào là bắp, bỏ nào đủ các loại vô, là súp gì đó, một hồi đâu ăn được đâu, chỉ có giống như cắm heo, chỉ cho heo nó ăn thôi chứ người sao ăn nổi đó. Như vậy thì không được, không sử dụng được, cho nên 5 năm đầu cần phải học trong cái phạm vi vậy thôi. Đọc sách cũng vậy, sách nào cùng một tông phái, cùng một nội dung, nó không bị chỏi nhau và phù hợp trình độ mình, cho nên phải báo cáo với thầy. Ngài Lý Bình Nam đưa ra toàn là trí huệ, và đó không phải ngài Lý Bình Nam, đó là tổ tổ tương truyền, xưa nay các tổ truyền nhau như vậy, đó là bí quyết thành tựu. Hòa thượng Tịnh Không lúc đó nói còn chấp nhận, bởi vì nghĩ thật, chẳng lẽ ngài giới thiệu, người giới thiệu mình sai rồi sao được, đúng không? Lão cư sĩ Chu Kính Trụ và ngài gì, ngài gì trên Am Tranh đó, ngài gì mà hồi trước 6 tháng á, hòa thượng lên trên đó ở đó, thì quý vị thấy rõ ràng là giới thiệu không sai, cho nên ngài tin rằng rồi nó không sai. Ngài Lý Minh Nam chắc chắn không có gì, không có cống cao ngã mạn đâu, chắc chắn thầy mình đưa ra điều kiện đó chắc chắn là có gì đó, cho nên chấp nhận. Sau khi chấp nhận thì ngài Lý Minh Nam mới nói tiếp câu tiếp theo là ông chỉ cần tuân thủ 5 năm thôi, 5 năm sau ông muốn làm gì cũng được. Quý vị thấy nếu mà chúng ta chẳng nghe xong mấy điều kiện đó thôi, ông thầy này cống cao ngã mạn đi về đó. Còn chưa nói khi học ở trong lớp của ngài Lý Bình Nam, Quý vị thấy là lúc đó là học trong lớp này ở Việt Nam có 20 người đồng tu lớn tuổi, có người như cư sĩ gì đó 60 mấy tuổi, rồi có người thì trẻ, có người trẻ 20 mấy, 30 mấy tuổi vân vân, như hòa thượng là tầm giữa 30 mấy tuổi. Vậy mà ngài Lý Bình Nam dạy học mà vừa có đánh vừa có chửi vừa có mắng, đánh nữa, mỗi lần dạy học là phải cho người ở ngoài canh, tại vì học trò toàn người lớn không mà chửi mắng rồi đánh nữa là khó nghe, cho nên là rất là khó nhẫn nhục bao mặt như vậy, nên mới thành tựu được hòa thượng bây giờ, ngài mới thành tựu. Cho nên mình thấy anh tài kiệt xuất là đã xuất hiện từ lâu, đúng không? Ngay từ cái căn tánh mà. Còn người đời nay không có được như vậy, nghe giảng pháp, nghe những gì nó hơi chói tai, người ta cũng như nói chửi thẳng, nó mới nói sơ sơ cái nghe không nổi, thôi bỏ đi, ông thầy là cống cao ngã mạn quá. Đó, có nhiều người nghe nói như vậy nên không có tâm cầu học. Đó, và ngay cả kinh cũng vậy, đọc bộ kinh mà thấy nói lỗi lầm của mình nhiều quá, thôi con cất kinh này con không dám đọc nữa, thì kinh nói vậy thôi mà. Đó, cho nên là người đời nay không biết trân trọng, không biết quý pháp, rất là đáng tiếc, và cái sự nhẫn cũng yếu nữa. Căn tánh người đời xưa tốt hơn, thì ra nghĩ với những điều kiện của ngài Lý Bình Nam đó, và mình đưa đó, mà hồi xưa nếu mình không học, mình không có duyên học chắc cũng không chấp nhận được, đúng không? Không có chấp nhận được. Hòa thượng chấp nhận được, hòa thượng đã làm được và thành công, và quý vị thấy chỉ có ngài là làm được. Đó, và ngài tin tưởng ngài Sám Vân, đúng không? Có người nhắc là hòa thượng Sám Vân đó, hòa thượng Sám Vân và lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu đến ngài Lý Bình Nam chứ không phải bình thường. À, chắc chắn mình tin vào điều đó đó, cho nên là biết cao tài dũng triết xuất hiện ở đâu, xuất hiện ở trong đời sống, đầu tiên tâm thành kính cầu học, thứ hai phải có nhẫn nhục ba la mật, và làm sao để đối trị cho tâm sân. Hòa thượng Tịnh Không mà nói quý vị sân là do nguyên nhân là gì, quý vị biết có tại sao nguyên nhân gì không? Quý vị học pháp hòa thượng Tịnh Không rồi, học pháp bao nhiêu người rồi, bây giờ nguyên nhân sân là làm sao để mình biết cái gốc gác nó sân là tại sao, rồi mình để mình đối trị. Sân nguyên nhân là do ngã, con ngã mạn, ngã ái, ngã si, ngã kiến, tứ đại phiền não thường tương tùy. Nói thầy Di Thức Học là bốn cái loại đại phiền não đó nó thường đi theo cái thằng thức thứ bảy là mạt na thức, cho nên nó chấp rằng ta ngã, thứ nhất là ngã gì, ngã ái là yêu của ta, cho nên ai đụng tới ta nổi sân. Thứ hai ngã si, ngã si là hiểu là sai về cái ta. Thứ ba ngã kiến, ngã kiến là gì, cái thấy của mình, cho nên thấy cái những nào nó thấy không đúng thì không chấp nhận, không đúng với cái thấy của mình. À, thời nay á, quý vị thấy lên mạng coi những người bình luận trong những bài giảng pháp, thầy giảng rất hay, thầy rất có trí huệ, đúng không? Mình học chắc hơn thầy, giỏi hơn thầy đó, nên mình mới có bình luận được như vậy. Còn thật ra mình ấy kém hơn là sao mình đánh giá được. Mà thầy đó thật ra giảng hợp với mình thì mình đánh giá như vậy, còn thấy thầy giảng ngược với mình, không có phù hợp với mình đánh giá, ui thầy giảng gì đâu tào lao, vân vân thế này kia. Như vậy đó, đó là nó rớt vào ngã kiến đó, ngã mạn, ngã si, ngã ái, ngã kiến đó. Và cái ngã mạn là do những cái ngã kia nó buông bồi thôi. Ngã mạn là cho mình là ngon, cho mình là giỏi, cho mình giỏi, cho mình ngon, cho nên không có thành tựu. Tu hành thời gian không có sửa được, quý vị thấy. À, Thiện Trang thì nói với quý vị, thật ra cái này Thiện Trang cũng có nặng, cho nên Thiện Trang biết. Cho nên muốn diệt được sân, chúng ta hãy bắt đầu loại trừ bốn cái ngã đi ha, hãy cố gắng ngã mạn giảm bớt, ngã si giảm bớt, ngã ái giảm bớt, tức là không yêu thân mình, ngã kiến tức là những cái thấy của mình, cái hiểu biết của mình bớt bớt xuống, đừng cho là mình đúng. Cho nên sân mệnh dân, hòa thượng nói nguyên nhân cốt lõi sân là do cái ngã đó, cốt lõi đó. Còn nếu mà nói do tham không được mà sân á, hòa thượng cũng có nói tham không được là sân, về tham là cũng thật ra là cái ngã ái, mình muốn đắp vào cái ngã ái của mình, tức là mình đắp vào cái ngã của mình, yêu được cái ngã của mình đó, mà yêu không được, nó không thuận theo mình, cho nên gọi là tham. Tham được thì sân, cho nên mục tiêu phải là bỏ đi, phá ngã, vô ngã thì được đó. Hòa thượng giảng á, trong bộ giảng nào thì Nhân không nhớ, mà Hòa thượng nói như thế, thì đó là cách. Còn bây giờ làm sao để bớt tham, hồi nãy thì Nhân nói rồi ha, tham cũng khó. Không tham, thật ra thì cái tham người ta vì tế, còn cái si là sao, à, đằng sau nữa 10 điều si nữa đúng không? Si thì làm sao để tránh si, si thì si mê thì làm sao biết được ha. Cho nên bây giờ cốt lõi là phải tìm ở đâu, mình phiền não nào nhiều thì buông xuống phiền não đó trước, hạ thủ từ đó sẽ thấy công phu đắc lực. Người sân nhiều hãy cố gắng hạ cái ta xuống, hạ cái ôm ấp với ta, tức là ngã ái, hạ những cái kiến thức của ta cho là ta đúng, bỏ bớt đó. Rồi hạ được những cái đó thì tự nhiên ngã mạn nó bớt, ngã mạn bớt thì lúc đó mình giống như là gì, mình ở dưới thấp, quý vị thấy không? Giống như là nếu mà người mà biết mình dở hơn người ta, cho nên người ta nói gì mình cũng chấp nhận hết đúng không? Còn nếu không thì người ta nói gì mình cũng không chấp nhận, đó là gì, ngã ngã mạn. À, cũng thật ra nó bốn cái ngã đó nó đi kèm với nhau thôi, nó kèm nhau, nó vun bồi như vậy, cho nên là phải biết đó. Có những cái đâu phải không tham được đâu, quý vị thấy những cái sân nó đâu phải tham đâu đó. Ví dụ như quý vị thấy những cái điều mà mình nói ra thấy người ta bất đồng chứng kiến với mình, cái mình tức lên, đó đâu phải tham được mà sân đâu. Cho nên tham không được là sân, là nói trên vật chất, trên một cái danh hay đến gì đó, còn nói trên cốt lõi là ngã, cái ngã có cái ngã rồi. Cho nên muốn không sanh phá ngã đi à, và ngã kiến rất khó quý vị, thật sự khó. Tại vì trong ngũ lợi sử đó, ngũ lợi sử ngã kiến xếp đầu tiên là khó nhất đó. Ngã kiến đó, thân kiến biên kiến đó, thì thật sự ngã kiến là nó là thuộc về thân kiến đó. Thiên kiến, thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, thì cái thân kiến nó thuộc về cũng mà một phần của ngã kiến, cho nên rất khó. Rồi mình hạ thủ được công phu đó thì phiền não bớt được đó, sẽ cố gắng được. Cho nên mỗi người có phiền não khác nhau, ai không sân thì Nhân nghĩ ai cũng có sân hết, ít hay nhiều mà thôi đó. Chẳng qua là nhẫn được, không chửi người ta, không nói lời nặng người ta, không có phải thấy thôi, nhưng mà trong tâm cũng thấy khó chịu, đó cũng gọi là sân. Thật ra duy thức học họ nói là có chia ra nhiều nữa, phẫn hận phú tật sang. À, ví dụ như hận là nó âm, nó đốt cái trong người nó không hết. Ví dụ như mình sân về nó bộc phát lên liền liền đúng không, giống như lửa bùng cháy lên. Nhưng mà hận á là nó cứ ngầm ngầm ở trong đó, nó chưa hết, đợi từ từ tao sẽ trả thù mày, tao tức lắm, vân vân vân, ông chồng ông làm gì mình tức ông chồng ở trong mình đó, đó là gọi hận đó. Phẫn, phẫn là nó nhẹ hơn nhiều đó, nhẹ hơn nữa đó, thì cứ từ từ nó âm ỉ, có nhiều khi không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn là sân, nó thuộc về sân khỏe hết. Cho nên ở đây hiện Trang xin nhắc lại, hồi nãy hình như đang nói có lòng nhẫn á, cái sân á nó có bao nhiêu chướng ngại, thì nãy là nói mới cái chướng ngại thứ hai đúng không, chướng chẳng nghe chánh pháp đó, quý vị thấy không? Nếu mà không có bỏ được cái sân á, là chướng chẳng nghe chánh pháp được đâu. Người thiện đi thức họ nói thật cái mình không muốn nghe nữa đó, họ nói đụng chạm mình chút không có muốn nghe nữa. Mà quý vị thấy cũng rất nhiều người bị như vậy đúng không đó, không không thích nghe. Thứ ba là chướng không, chướng sanh vào thế giới bất tịnh đó, sanh vào những thế giới không có tốt như chúng ta đó. Chướng sanh vào ác thú, tức là sẽ sanh vào những đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chướng sanh vào chỗ nạn, chướng nhiều bệnh tật, chướng bị nhiều hủy báng, chướng sanh các loài ngoan độn, tức là ngu độn đó, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí huệ, vân vân, nhiều lắm. Quý vị hãy tìm kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều. À, bản dịch kinh Hoa Nghiêm quý vị tìm phẩm 36 của bản dịch của Hòa thượng Thích Tịnh á, có nó nói cái đoạn này cũng là đoạn đầu của phẩm 36 thôi, không phải xa lắm, dễ tìm lắm. Như vậy chúng ta muốn khỏi sân thì chúng ta cố gắng tu ha, để chúng ta tiếp tục tu nhẫn nhục ba la mật. Mà muốn nhẫn nhục ba la mật hay cố gắng phá ngã ha, phá mấy ngã đi thì được. Rồi thứ 10 trong này nói, trong kinh Vô Lượng Thọ nói thập bất si, 10 là không có si, si đây chính là si mê. À, cho nên là hòa thượng có chú giải như sau. Hòa thượng chú giải: bất si, không sáng suốt, hiểu rõ đối với thật tướng sự lý nhân quả. Quý vị nghe kỹ nha, là ở đây là đối với, tức là bất si á, là không si á, là sáng suốt hiểu rõ đối với thật tướng xử lý nhân quả. Còn nếu mà si á, si tức là không sáng suốt, không hiểu rõ đối với thật tướng xử lý nhân quả. Như vậy quý vị có hiểu không? Đó, tức là si là khó nhất. Tại vì sao Phật không nói si, chúng ta phải đoạn si? Tại vì si mà mình đâu biết mình si đâu, ngu si. Si đây không phải là ngu si thế gian, mà ngu si là ngu si đối với Phật pháp. Một người rất thông minh ở thế gian vẫn xếp vào ngu si. Vì sao ngu si? Vì họ không biết rõ thật tướng của sự lý nhân quả. Ví dụ họ cho rằng đạo sống ở đời này cứ sống chết là hết, đó là một cái si, ngu si đó. Hoặc là họ nói là ăn chay không có tốt đó. Hoặc là họ nói rằng là tu là mê tín, vân vân, đủ các nói cách nói đều là thuộc về si. Thì những cái si này rất là khó, mà cái si đó là si nhiều thì đọa vào súc sanh. Mà bây giờ làm sao mà để không si? Muốn không si chỉ có cách này đi: thường xuyên học Phật pháp, thường xuyên nghe chánh pháp, thì cái tri kiến của mình sẽ dần dần mở ra. À, mình sẽ biết được đâu đúng đâu sai theo lý nhân quả. À, có nhiều người học Phật pháp bao nhiêu năm vẫn bị si. Vì sao thì si? Vì học nhưng mà không học sâu, không hiểu. Tại sao không hiểu? Vì học không vào trọng tâm Phật pháp, mình không biết. Ví dụ như si, thường dân nói si đơn giản là si mê trong gia đình thôi. À, quý vị vẫn coi là con mình, chồng mình, đúng không? Vẫn coi đó là thật, gia đình mình, tất cả coi là thật. Cho nên mỗi khi biến cố gia đình xảy ra, luôn luôn đau khổ, thì đó quý vị cũng rớt vào cái si. Do là quý vị không biết thật tướng của sự lý nhân quả. Sự lý nhân quả là gì? Gia đình là duyên mà hợp. Là duyên gì? Bốn duyên: đòi nợ, trả nợ, báo ơn, trả ơn. Đúng không? Nó đến đòi nợ mình thì nó tới, nó hốt quá tờ tiền, lấy tiền mình làm ăn bao nhiêu tiền ra người ta hốt hết. À, đứa con đó nó hốt hết, nó lấy tiền, hoặc là mình phải chu cấp cho nó. Còn nếu mà đến nó trả nợ thì nó làm lụng, nó đưa tiền mình nhưng mà nó không cung kính mình đó. Rồi nếu mà là đến đền ơn á thì tuyệt vời, à, là một đứa con hiếu thảo. Còn đến đến mà đòi nợ, đòi báo oán á, báo oán thì khỏi khỏi, nó là đứa con phá gia trị tử. À, phá gia trị tử tức là đứa con phá nhà. À, đứa con phá nhà nó phá cho tanh bành đừng khổ luôn. Và chồng vợ cũng vậy thôi, quý vị thấy đa số chồng vợ đời nay là nghịch duyên nhau. Ông chồng á, thì ra ngoài á, được bao nhiêu người mến mộ, đúng không? Ra được bao nhiêu người mến mộ, rồi thương người đấy. Sao anh chàng nó tuyệt vời thế mà về bà vợ thì coi ông chồng chẳng ra gì hết. Ui trời, ông chồng xấu bao nhiêu là thật xấu. Tại sao vậy? Vì oan gia của nhau đó, oán thù nhau tới mà đến trả nợ mà, cho nên đâu có thể nào tốt được đâu. Còn người người kia có thiện duyên, người đó với người đó họ thấy tốt nhau là vì có thiện duyên đời trước, cho nên đồng nghiệp chẳng hạn hay gì đó người ta thấy tốt mà. Cho nên mình đó là thấu rõ xử lý nhân quả thật tướng của các pháp thì mình không bị si. Thì không bị si thì quý vị sẽ hỗ trợ cho quý vị bớt sân, bớt tham, đúng không? Tham không được, tại vì mình biết là nghiệp nhân quả báo như vậy, bây giờ làm sao được. Cho nên không sao nóng giận, ông chồng ông có chửi mình ghê gớm, bà vợ có chửi mình ghê gớm, vân vân, mình cũng ôi hồi trước đời trước chắc mình cũng ép ông lắm ha, bây giờ thôi nhẫn nhục. À, nhịn đi cho cơn này mau qua, à, cái nghiệp này mau để mau hết, cho nên là mình sẽ nhẫn được. Còn bây giờ mình vẫn thấy thật, gia đình vẫn là thật, à, rồi đủ thứ, Ví dụ như trong gia đình có một sự biến cố gì xảy ra, một người thân mất ra đi, cái đau khổ đến nó không thể nào chấp nhận được. Thì đó là cũng gì, cũng là si. Vì sao quý vị không biết được sanh tử luân hồi xưa nay vẫn như vậy mà chết có hết đâu, chết rồi thì sẽ lại tái sanh ở một cảnh giới khác. Cho nên không có gì phải lo lắng quá nhiều, không có khóc lóc gì đó, bình thường mình sẽ xem tất cả bình thường. Đó là tốt nhất ha. Chứ còn mà mình không biết á thì mình sẽ rớt vào cái si. Cho nên si phải nghe giáo pháp là nhiều, nghe hiểu làm thì dần dần hết si. Đây thì Trang nói giảng về 10 điều này. Như vậy đã nói xong, bây giờ chúng ta nói tiếp. Như vậy ở trên nói là nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, nó sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, tuy không thể tinh tấn đại tinh tấn thiền định, không có hết lòng trì kinh giữ giới, mà phải làm những điều thiện, 10 điều thiện đây. Riêng có điều thứ ba là nói không dâm dục, khác với thập thiện. Ở đây là không dâm dục chứ không phải là không tà dâm. Thì hôm bữa thiền trang đó rồi, bây giờ tiếp tục. Như thị trú dạ tư duy, như vậy như thị tức là như thế, như vậy tức là làm được những việc như vậy rồi, là trú dạ tức là ngày đêm, tư duy là suy nghĩ nhớ nghĩ về cực lạc thế giới, thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật và thế giới Tây Phương Cực Lạc nè. Chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm. Chủng chủng á là đủ loại công đức, đủ loại trang nghiêm ha, mọi loại trang nghiêm. Tức công đức của Đức Phật A Di Đà, rồi mọi thứ tốt đẹp ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc có cảnh giới như thế nào trong kinh Vô Lượng Thọ tả rất rõ, thì chúng ta có thể nhớ nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc cũng được. Chí tâm quy y, chữ chí tâm hòa thượng chú giải là chuyên tâm nhất ý, tức là mình chỉ có một tâm một ý, là một phương hướng thôi, về Tây Phương Cực Lạc thôi, không có phương hướng khác. Đảnh lễ cúng dường, mình phải đảnh lễ Đức Phật A Di Đà cúng dường. Hôm bữa Thiên Trang cũng nói rồi, các cúng dường chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả cúng dường thì y giáo phụng hành cúng dường vẫn là tốt nhất. Thị nhân lâm chung, người đó lâm chung bất kinh bất bố, người đó khi mạng sắp hết, lâm chung tức là lâm mạng chung thời, thì sao? Bất kinh bất bố, kinh là kinh hoàng sợ hãi không có toán loạn trong kinh A Di Đà nói. Bất bố là không có sợ sệt nha. Nhiều người tu tịnh độ rồi đến lúc lâm chung vẫn sợ sệt sợ hãi, như vậy không được. Ở đây mới nói là bất kinh bất bố, đừng có sợ hãi, không kinh hoàng, kinh hoảng sợ sệt. Kinh là kinh hoảng, bố là sợ. Tâm bất điên đảo, tâm không điên đảo nha, đừng có nghĩ tưởng lung tung, chỉ nghĩ Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thôi. Lúc đó nghĩ tới tiền, tiền trong ngân hàng còn bao nhiêu vân vân, rồi bây giờ làm sao giải quyết đây. Như vừa rồi ở Trung Quốc có trận lụt lớn, thì đang thấy trên báo thời gian vừa đây, thì hiện ra không biết sao hay đọc báo, chắc là do quan tâm đến dịch bệnh nhiều quá nên đọc báo thấy là có khi mà cái tàu rồi, tàu gì đó, tàu cao tốc gì đó mà nó chìm trong nước á, dần dần người ta sắp biết là mình sắp chết rồi đó, thì người ta lúc đó là cầm điện thoại ra điện về người thân, đọc số tài khoản ngân hàng của mình, nhớ trong ngân hàng đó vân vân, nhớ để ra ngân hàng để mà rút tiền đi, tiền của em còn bao nhiêu, tiền của anh còn bao nhiêu đó, đọc cho người thân. Như vậy đó là tâm vẫn là không phải, tâm đó là tâm điên đảo, nói như chúng ta nó sắp chết rồi lo niệm Phật đi, cho nên đối với người đó rất là tội đúng không quý vị? Đó là tâm điên đảo, nghĩ đến những việc khác mà điên đảo, chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà, chỉ nghĩ vãng sanh, chỉ nghĩ đến Tây Phương Lạc mà không điên đảo thì sao? Tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ, tức là liền liền đắc là được, liền được vãng sanh. Vãng sanh quốc độ bỉ Phật quốc độ tức là cõi nước của Đức Phật đó, cõi nước của Đức Phật đó tức là Tây Phương Lạc. Quý vị thấy nha, đây là chánh nhân vãng sanh cho phẩm thứ cho bậc trung, đây là bậc trung nè. nói rất nhiều điều. Đây Thiên Văn đọc tạm dịch: lại này A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, tuy không thể đại tinh tấn thiền định, hết lòng trì kinh giữ giới, cũng phải làm những điều thiện, đó là: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không dâm dục; bốn, không nói dối; năm, không nói lời thiêu dệt; sáu, không nói lời thô lỗ; bảy, không nói lưỡi đôi chiều; tám, không tham lam; chín, không si mê; mười, Thiền Trang viết nhầm đó, chín không sân hận, mười mới không si mê. Chín không sân hận, mười không si mê, được chưa? Ngày đêm thực hành như vậy và tư duy đủ các công đức, đủ sự trang nghiêm của thế giới cực lạc và A Di Đà Phật, chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường, người đó lúc mạng sắp hết không kinh hoảng sợ hãi sợ sệt, tâm không điên đảo liền được vãng sanh cõi nước của Đức Phật ấy. Như vậy quý vị muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cố gắng tạo bao nhiêu nhân nè? Đầu tiên nè, cũng phải làm được thiện nè, 10 nghiệp thiện nha, 10 nghiệp thiện này ở đây phải để ý 10 nghiệp thiện này. Rồi thế nào? Ngày đêm thực hành đúng cái 10 nghiệp thiện như vậy và tư duy đủ các loại công đức, đủ sự trang nghiêm của thế giới cực lạc và Đức Phật A Di Đà. Rồi, chí tâm quy chứ không phải là hời hợt. Đảnh lễ cúng dường người đó lúc mạng. Thì nói chung ở trên này nói được cái nhân thì đằng sau mới đắc được quả. Đắc quả là đất mạng sắp hết nè. Tâm thì không có kinh hoàng sợ hãi, không có sợ sệt gì hết, không điên đảo thì liền được vãng sanh về cõi nước Đức Phật đó. Đó là Thiền Văn tạm dịch. Bây giờ đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: Phật lại nói với Ngài A Nan, nếu có chúng sanh muốn vãng sanh đến thế giới cực lạc, ở trong sinh hoạt tu học bình thường, tuy không thể dũng mãnh tinh tấn như bậc thượng tu tập thiền định, lại không thể hoàn toàn phụng trì nghĩa lý và giáo giới, giáo giới tức là dạy bảo khuyên nhủ đó trong kinh điển, thì chăng xin đọc lại: lại không thể hoàn toàn phụng trì nghĩa lý và giáo giới trong kinh điển, nhưng nhất định phải dứt trừ ác nghiệp, tu 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện chính là: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không dâm dục; bốn, không nói dối; năm, không nói lời thiếu dệt; sáu, không nói lời thô ác; bảy, không nói lưỡi đôi chiều; tám, không tham; chín, không sân; 10, không si. Dựa vào 10 thiện nghiệp đó làm nền tảng, sau đó ngày đêm tư duy nhớ niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, đủ các công đức của Đức Phật A Di Đà và đủ các y báo trang nghiêm của thế giới cực lạc, nhất tâm quy A Di Đà Phật, đảnh lễ cúng dường A Di Đà Phật, tu trì như vậy đến khi mạng sắp hết, chắc chắn được sự che chở gia trì bởi bổn nguyện của A Di Đà Phật, không có hoang mang sợ hãi, tâm không điên đảo rối loạn, lập tức vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đoạn này là bổ sung nhân hạnh và quả báo của vãng sanh bậc trung. Đó, quý vị muốn vãng sanh bậc trung thì quý vị sẽ làm được như vậy. Chúng ta coi thử coi chúng ta làm được bao nhiêu điều. Có làm được, bây giờ không tu tập thiền định siêng năng, không có hết lòng mà trì nghĩa lý của kinh, giáo nghĩa trong kinh, nhưng mà ít nhất cũng phải dứt trừ hết ác nghiệp, tu 10 nghiệp thiện, quý vị làm được chưa? 10 nghiệp thiện đó nói rồi, rồi dựa vào 10 nghiệp thiện đó làm nền tảng, sau đó ngày đêm tư duy nhớ niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, đủ các công đức của Đức Phật A Di Đà. Rồi, nhớ về Tây Phương Cực Lạc. Nói chung mà phải nhớ nhất tâm quy y A Di Đà Phật, đảnh lễ cúng dường A Di Đà Phật, chứ không phải nhất tâm quy y Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Nhất tâm quy y không phải tán tâm, lúc thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ơi, lúc thì ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ơi, đó là tạp tâm tạp loạn chứ không phải nhất tâm. Thì mà tu được như vậy á thì đến lúc mạng sắp hết thì chắc chắn được sự che chở gia trì bởi bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà, và khi đó tâm á không có hoang mang sợ hãi, tâm không điên đảo rối loạn thì lập tức sẽ vãng sanh về thế giới Tây Phương Lạc nha. Vì nhớ đây, đây tâm bất điên đảo giống như kinh A Di Đà đó, phải làm sao được như thế. Cho nên phải tu, phải nhất tâm quy y, nhớ là nhất tâm quy y, đừng có nhị tâm quy y. Vừa muốn quy y Đức Phật A Di Đà, lại vừa muốn quy y với Phật Dược Sư, lại vừa muốn quy y với Phật Địa Tạng vân vân à, rất nhiều. Quy y như thế thì đó không phải nhất tâm quy y. Cho nên học kinh này chúng ta đã thấy nhiều người tạp tâm tạp loạn. Vì vậy ngài Lý Bình Nam nói một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người là vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng người đời này rất là tạp loạn, không có nhất tâm quy y. Niệm Phật A Di Đà không đủ, phải niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa cho đủ à. Mà nếu mà niệm Quán Âm Bồ Tát, Hòa Thượng nói rồi, niệm Quán Âm Bồ Tát là vì từ bi, ta dùng tâm từ bi ta mới niệm đó. Ngài trả lời câu hỏi mà trong văn sao Đại sư Ấn Quang khuyên á, thì Hòa Thượng nói ta niệm đó là từ bi, muốn cho thế giới này nó tiêu tai miễn nạn vân vân, nó giảm bớt đi đó, thì ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được. Còn bây giờ chúng ta đâu phải niệm như vậy đâu, nhiều đồng tu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu bình an cho mình, tâm nó không tương, gọi là chỉ cầu quả báo hiện đời, cầu phước báo nhân thiên mà thôi, không phải cầu vãng sanh. Cầu vãng sanh thì nhất tâm quy y, đảnh lễ cúng dường đó, quý vị nhớ nhất tâm quy y ai, quy y A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà thôi. Cho nên ở đây một lần nữa nhắc lại điều đó, quý vị nhớ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo, đoạn thứ ba. Mời quý vị theo dõi đoạn thứ ba. Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục hữu ưu, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ, bất đố, bất đắc tham thiết sang tích, bất đắc trung hối, bất đắc khổ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tín, đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện đắc phước, phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc huy thất. Đoạn thứ ba này là bổ sung về nhân hạnh của vãng sanh bậc hạ, tức là chúng ta rớt hai bậc trên rồi thì chúng ta coi thử chúng ta có rơi vào được bậc dưới không không. Thì cả phần sau này là nói về bậc dưới, bậc hạ, hay nói cách khác nếu chúng ta không làm được đoạn cuối cùng này thì kể như con đường vãng sanh Tây Phương chúng ta rất là mong manh, rất là hẹp, cửa đó chui không lọt, khó mà qua được Tây Phương. Cho nên đoạn này cũng rất là quan trọng, chúng ta hãy cố gắng nghe cho kỹ. Thứ nhất, nhược đa sự vật. Nhược mà nếu, đa là nhiều, sự vật là gì? Sự là sự việc, vật là vật chất. Ý nói quý vị quá nhiều công việc, quý vị quá nhiều tài sản công danh, quý vị nhiều việc quá, bây giờ không thể nào tu giống như bậc thượng là tu tinh tấn thiền định, cũng không có tu được như bậc trung mà làm được được như vậy, tức là không có thể nào tu được như bậc trung mà như đoạn trên đã nói. Thì bây giờ ráng tu làm sao đó, bây giờ nói tiếp, bây giờ nhiều việc quá làm sao đây. Bất năng ly gia, ta không thể xả nhà, không có thể xả công việc á. Gia đây là gia là công việc ở thế gian, nhiều công việc quá á, thế gian nhiều công việc quá, bây giờ không có xả ly được, làm sao đây. Bất hạ đại tu trai giới, bất không chứ hạ này Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, Hạ tức là thời gian rảnh rỗi, không có thời gian rảnh rỗi để mà tu trai giới lớn, tức là quý vị giữ giới cũng không nổi, tu trai bát quan trai giới cũng không được luôn, không có thời gian luôn. À, thì giờ làm sao đây, cũng vãng sanh được. À, nhất tâm thanh tịnh, cái chỗ nhất tâm thanh tịnh này á nó cũng ghép vô trong đoạn trước, tức là không thể tu nhất tâm thanh tịnh, tâm lúc nào cũng thanh tịnh không được, tại vì quý vị nhiều công việc quá mà, quý vị phải đi làm việc này làm việc kia cho nên bận rộn lắm, bây giờ không thể nhất tâm thanh tịnh được thì sao đây. Đức Phật A Di Đà rất từ bi cho nên mở cánh cửa ra. À, bây giờ tu thế nào cũng tu được, cũng vãng sanh được con ạ. À, con phải tu như thế này. Phật Thích Ca nó nói tiếp: hữu không nhàn thời, chữ hữu là có, không nhàn thời, chữ thời là lúc, không nhàn tức là rảnh rỗi, có lúc nào đó quý vị cũng rảnh chứ. À, hữu không nhàn thời là thời gian rảnh rỗi cũng phải có lúc rảnh chứ, một năm cũng có cái đợt nghỉ phép chứ đúng không, một năm phải cũng có đợt nghỉ Tết nghỉ hè gì đó vân vân, có đợt nào nghỉ đó quý vị tranh thủ thời gian đó để tu. Bây giờ tu thế nào? Đoan chánh thân tâm. Đấy, đoan là ngay thẳng, chánh cũng là ngay thẳng, thân và tâm tức là trong cái thời gian nghỉ đó quý vị cố gắng làm sao đây. À, giữ giới, đừng có lo mà đi chơi, đi nước này đi nước kia, đi du lịch này kia, lo hưởng thụ đi, nghỉ được mấy ngày phép thì lo tranh thủ vô mà tu hành đi, đừng có mà ráng giữ giới trong những ngày đó. À, mà tu trong những ngày đó thôi là được, ý là Phật nói như thế. Chúng ta tiếp tục xem tiếp: tiệt dục hữu ưu, tiệt là dứt hết dứt hẳn, dục là những cái ham muốn, những cái lôi cuốn nào đó. À, khử ưu tức là chúng ta trừ bỏ đi những cái nỗi lo lắng, ưu là lo lắng hay là trừ bỏ đi phiền não. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta: tiệt dục khử ưu, cái chữ này phải đọc là khử nha, là động từ, khử là bỏ, còn nếu đọc khứ là đi, đọc phải đúng âm á. Tiệt dục là dứt tuyệt sự lôi cuốn bởi hoàn cảnh sự vật bên ngoài. Đó, quý vị nhớ, nghe cực kỹ nha. Dứt tuyệt sự lôi cuốn bởi hoàn cảnh sự vật bên ngoài. Khứ ưu là buông xuống phiền não trong tâm như tham sân si được mất vân vân. Đây, quý vị nghe cho kỹ ha. Bây giờ đoạn này quan trọng á, tại vì đây chúng ta đa số rơi vào trường hợp này. Tại vì chúng ta không có thời gian lâu chúng ta mới tu được đó. Tranh thủ ngày chủ nhật và vân vân, đấy là chúng ta tranh thủ. Thì tuyệt dục mà dứt tuyệt sự lôi cuốn bởi hoàn cảnh sự vật bên ngoài, tức là ngày chủ nhật quý vị nghỉ, giống như hiện tại thiền trang cố gắng mở ngày mai tối mai chúng ta, ngày chiều mai chúng ta tu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi, thì đó nó là giúp cho quý vị tu được một buổi, là kể như là mình phải dứt tuyệt sự lôi cuốn bên ngoài, đừng có để những người khác lôi mình đi uống cà phê, đó, đi nhậu, ở Việt Nam hay nhậu lắm, rồi đừng có gì lôi cuốn bởi hoàn cảnh khác, giống như à cả tuần đi làm xa nhà rồi bây giờ về có nhớ vợ quá, nhớ nhớ chồng quá đó vân vân, thì những điều đó đều là sự lôi cuốn bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài thì dứt tuyệt hết, gọi là tiệt dục. Dục đó chắc chắn có dầm dục, phải tiệt luôn đó, trong thời gian đó chỉ tu thôi đó, cho nên phải ráng được điều này. Hữu ưu tức là buông xuống những phiền não trong tâm như tham sân si được mất vân vân, bỏ hết, không có lo lắng gì hết đó quý vị. Trong cho nên thiền trang mới nói ngày chủ nhật cố gắng, thiền trang nói bây giờ không có thể tu được cả ngày thì quý vị cứ ráng tu một buổi, một buổi sáng nghe pháp đi, rồi buổi chiều chúng ta cùng nhau tu, tu đến đêm, như vậy ngày hôm đó quý vị không đi đâu ra khỏi nhà, quý vị giữ thọ trì bát quan trai giới nữa, quý vị tu một ngày một đêm ngày chủ nhật. Như vậy tu đây là hoàn toàn phù hợp với trong này. Chút nữa quý vị thấy hòa thượng chú giải là y chang ý mà thiền trang trình bày đó. Và thiền trang đang thực hành là thực hành theo lời hòa thượng đó, một ngày một đêm đó chúng ta đang tu cái kiểu như thế là hoàn toàn là theo đoạn này, chỉ là được hạ bậc hạ của vãng sanh, nhớ nha, tu như vậy mới bậc hạ vãng sanh thôi đó, không tu vậy thì khó luôn, coi chừng rớt xuống nữa. Nên ở đây cần phải học cho kỹ, Nhiều người không học kỹ, không biết cái tu tập mong Di Đà sẽ độ, thì Phật Di Đà cũng sẽ độ, nhưng mà tu tà tà thì con ở Ta Bà, rồi con lại Sa Đà, rồi đợi đến ngày mai, ngày tức là lai sanh đời sau rồi đó, đến nó lúc nào đó Đức Phật Di Đà sẽ độ, nhưng mà chưa tới, nhớ nha. Như vậy ở đây chúng ta tiếp tục học đã, học cho hết. Phải thế nào? Như vậy phải giữ dần thân tâm cho chánh ý, đừng có để nghĩ lung tung đó, trong cái ngày nghỉ đó, thời gian nghỉ đó ráng tu như thế. Dứt hết những cái mong muốn, những cái ham dục, những cái gì đó bị dụ dỗ bên ngoài, đừng ham gì hết. Không có đọc báo, không có gì hết, ngày hôm đó nghỉ hết. Rồi, khử hết lo lắng. Từ tâm tinh tấn. Tâm thì phải từ. Và tinh tấn là tức là mình phải đối với người khác mình phải có tâm từ bi. Còn đối với mình á, là phải tu hành tinh tấn. Cho nên một ngày tu tinh tấn là như vậy đó quý vị. Bất đương sinh nộ. Bất là không, đương là được, không có được, nổi giận, sân nộ đó, nổi tức là chửi người ta đó. Tật đố là ganh ghét, tức là thấy người ta làm cái gì tốt, làm ấy thì mình ganh, nó tu tốt hơn mình, vân vân đó, không được luôn. Bất đắc tham thiết sang tích, không có được, tham, tham đây á, tham thiết. Thì tham này ai cũng hiểu, nhưng tham thiết là gì thì không có ai hiểu. Tham thiết hòa thượng chú giải chính là ham muốn thức ăn ngon. Quý vị thấy có bản kinh nào dịch là ham muốn thức ăn ngon không? Đây, ai muốn ăn ngon? Kinh Vô Lượng Thọ nói ngày đó ráng đừng tham ăn nha, đừng tham thức ăn ngon. Tham thức ăn ngon dính vào, phạm vào điều này, bất đắc tham thiết, không được tham những ăn món ngon nha, bày vẽ ra nấu ngon lên đó, đó mình tham đồ ngon cũng được. Hay quý này thôi, tu khổ hạnh lắm á. Trong đơn giản là sang tích, bất đắc tham thiết sang tích. Chữ tham là sang á, là keo, tích là tiếc, tức là keo kiệt. Và nói chung là mình ở đây tham thiết nói đúng ra là keo kiệt thôi, keo kiệt và là tiếc của, thì tích là tiếc của đó, không chịu đem bố thí cho người ta, keo kiệt bủn xỉn. Như vậy cũng phải tu, phải rộng rãi nha. Đó, kinh Vô Lượng Thọ dạy hết rồi, chỉ có tu hay không thôi. Và thật ra là chúng ta thiếu vước qua những bản dịch kia, dịch nó cứ thiếu đó, thì mình cứ không hiểu. Mình tu theo như vậy mình tưởng mình ngon lắm, như cái chỗ không được ham thức ăn ngon này, có bản dịch nào có dịch như vậy không quý vị? Không thấy, hiện đang thấy hình như không ai dịch tham thiết là thức ăn ngon đó, không được tham thức ăn ngon. Rồi sang tích là keo kiệt thì dịch được. Tích là có nghĩa là tiếc của đó, tích phước đó, tiếc phước. Còn đây là tiếc của. Bất đắc trung hối đó, không được giữa đường mà hối hận. Trung hối là giữa đường mà hối hận, không được tu một hồi rồi nghĩ ôi thời gian qua rồi uổng quá, mình tu khổ hạnh quá, khổ quá mà không thấy Đức Phật A Di Đà đâu hết. Như vậy là hối hận giữa đường, hoặc tu một thời gian thì thôi. Có người giới thiệu cho pháp môn thiền tông ngon hơn, pháp môn Vipassana thiền gì đó tuyệt vời hơn, chạy mất tiêu. Đó là giữa đường hối hận, giữa đường thay đổi thì cũng không vãng sanh, không thành tựu. Bất đắc trung hối, nhớ mình không có giữa đường hối hận. Bất đắc hồ nghi, không có được nghi ngờ. Chữ hồ á, thì là hồ, là hồ ly, là con cáo á quý vị. Con cáo á, nó thì nó rất là đa nghi, cho nên là nó hay nghi ngờ, cho nên gọi là hồ nghi. Dùng cái từ hồ nghi, như hòa thượng có chú giải hồ nghi là nghi ngờ, hồ là tỷ dụ, hồ ly đa nghi, cho nên dùng hồ nghi để hình dung người có tâm nghi rất nặng đó. Người có tâm nghi rất nặng thì nó là hồ nghi. Con cáo á, con hồ ly tức là con cáo, mà câu cá nó tu thành tiên, nó tu rồi thì nó tu lâu thì nó thành tiên đó. Hồi xưa người ta đã có tích vậy đó, thì nó hay đa nghi đó, cho nên mới xếp vô là hồ nghi, nó nghi ngờ lắm. giống nghi ngờ như ta đang nghi như Tào Tháo người ta nói vậy đó. Yếu đường hiếu thuận, yếu đường là cần phải hiếu thuận gai, hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận sư trưởng, những người lớn đó. Chí thành trung tín, chí thành chứ không phải là tâm hời hợt, phải rất là có lòng thành kính. Trung, trung là sao? Trung tín thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Chứ trung với tín dễ, tín là niềm tin, tức là mình thấy là một người có niềm tin với mọi người, chứ không phải mình sống mà không có niềm tin gì hết. Người ta kêu cái thằng đó nó điểu lắm, nó sống không có tốt, nó hay thất tính lắm thì đó không được. Còn trung là trung trực đó, tức là mình phải là người trung trực chứ không phải sống cái kiểu mà cong quẹo nịnh hót đó. Cho nên quý vị thấy học kỹ phẩm chánh nhân nhẫn sanh này, quý vị không có thấy là mình thiếu sót gì hết đó nếu như quý vị học kỹ. Còn nếu không học kỹ những phẩm này thì quý vị thấy mình tu hành sao nó thiếu sót nhiều thứ quá ha. Cho nên là không có chuyện nào không có trong kinh Vô Lượng Thọ, tất cả đều vậy. Vấn đề thứ nhất mình không học, vấn đề thứ hai mình học không đúng bản, bản dịch không đủ, bản dịch thiếu, cho nên thành ra mình học nó sót vậy thôi. Bây giờ chúng ta đã có duyên để học bản dịch tốt rồi, như vậy quý vị phải làm được người con hiếu, rồi phải chí thành, thành tâm cung kính, rồi phải người trung trực chứ không phải người người cong quẹo nịnh bợ nịnh hót không được, rồi phải người là có chữ tín. Đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương là phải, tín là tin, chữ thâm là sâu, phải tin sâu Phật kinh ngữ, tức là những lời dạy của Phật ở trong kinh. Quý vị phải tin lời kinh, lời Phật dạy, phải tin, tin mà phải tin, tin thường, phải tin sâu. Quý vị tin sâu chưa? Cho nên là nhiều người chưa có tin sâu, một hồi có vấn đề gì cái là ôi thôi thế này thế kia, chạy qua chạy lại, đó là chưa tin sâu. Cho nên tiêu chuẩn để bản sanh bậc hạ ở đây quý vị thấy sơ sơ chúng ta cũng phạm mấy thứ rồi đúng không? Không được nổi giận là tật đố ganh ghét, không được tham ăn đồ ngon, không được keo kiệt tích tiết của, là không được giữa đường hối hận, là không được nghi ngờ, là không được phải thiếu thuận với cha mẹ, là phải chí thành trung tín vân vân, phải tin sâu lời Phật dạy. Ở đây có thể dịch là tin sâu lời Phật dạy. Chúng ta có tin lời không? Rồi đương tín phải tin tác thiện đắc phước, phải tin là làm thiện thì được phước đấy, tin sợ nhân quả là căn bản đó, làm thì lành là được lành, thì tất nhiên phải tin là làm ác thì tất nhiên là bị quả báo thôi, có tin chưa? Rồi phải tin được. Cho nên phẩm 25 quý vị cố nhớ cho kỹ, học cho kỹ, quý vị cứ so sánh chúng ta làm được ba bậc vãng sanh, chúng ta làm được bậc nào. Nếu mà bậc này không làm được nữa thì thôi, coi như đời này chiếc vé về Tây Phương Lạc có lẽ khó mà cầm được, hay nói cách khác thôi hẹn đời sau, hẹn lai sanh đời sau, không biết đời nào, có thể vô lượng kiếp sau. Phụng trì như thị đẳng pháp, phụng trì những cái pháp như vậy, phụng là kính phụng, trì là giữ gìn, những cái pháp như vậy, những pháp như vậy là trên đã kể đó đó. Tu thế nào phải có thời gian rảnh thì tranh thủ tu đi đó, tu như thế phải từ tâm từ bi và tinh tấn, và đừng có thế này đến kia đó. Bất đắc khuy thất, bất đắc mà không được, khuy thất, khuy và thượng chú giải, làm không được viên mãn, tức là quý vị không được làm, không được viên mãn những điều trên. Thất là quên mất, quý vị không được quên những điều này, những điều này dạy đâu quý vị phải nhớ, và làm phải làm được viên mãn. Thất là không được viên mãn, như vậy phải làm cho viên mãn. Tiêu chuẩn này thấp nhất rồi mà nếu không làm được thì thôi, thì chắc là không vãng sanh được bậc này luôn rồi, coi chừng chỉ còn trông cậy đới nghiệp vãng sanh thôi. Mà đới nghiệp vãng sanh thì mong manh lắm, thật sự là 10 niệm lúc lâm chung là vớt vát cuối cùng. Còn nếu như chúng ta tu được thì ít nhất quý vị phải theo cái đoạn thứ ba này. Còn không chúng ta sẽ tiến lên đoạn thứ hai và đoạn thứ nhất để tu được trung phẩm và thượng phẩm, hay là ba bậc cao. Thì ở đây Thiện Căn tạm dịch: nếu nhiều sự việc vật chất không thể lìa nhà, ở đây dịch như vậy cũng chưa hay lắm, theo bữa nào nghiên cứu, không thể xả bỏ được những công việc đó đó, không rảnh để tu đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, không rảnh để đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, thì lúc rảnh rỗi cần đoan chánh thân tâm, tuyệt dục bỏ đi lo lắng phiền não, tâm từ tinh tấn, không được sân giận hay là sân hận, đố kỵ, không được tham lam, ham thức ăn ngon, keo kiệt tiếc của, không được giữa chừng hối hận, không được nghi ngờ, cần phải hiếu thuận, hết lòng cung thành kính, phải trung, phải tín, phải tin sâu lời của Phật, của kinh Phật, hay là trong bản dịch kia người nó phải tin sâu lời Phật dạy càng hay, phải tin làm thiện được phước, phụng trì những pháp như vậy không được thiếu khuyết, quên mất, nhớ nha quý vị, không được thiếu khuyết, làm như vậy mà không có thiếu chút nào hết trơn á, chứ nếu thiếu là cũng không được, quên là cũng không được. Cho nên thì Giang nói quý vị cố gắng học thuộc dùm đoạn này, đoạn này là để vãng sanh cho chúng ta, còn lần sau nữa đó, nhưng mà chưa hết, ít nhất là phải học thuộc đoạn này, còn đoạn nữa thì đoạn này hòa thượng chú giải như sau, chúng ta cũng nên học chú giải hòa thượng. Ê, hòa thượng chú giải với nãy giờ thì đang nói đúng không, biết hòa thượng chú giải làm sao đây, hòa thượng chú giải nè: nếu như họ có đủ mọi chướng duyên, không thể buông xuống sự việc hoàn cảnh vật chất của thế tục, lại không có thời gian đại tu trai giới để cho nhất tâm thanh tịnh, cũng cần phải lợi dụng thời gian rảnh rỗi, đoan thân chánh ý, tuyệt dục khử ưu, đối với người khác phải từ bi, đối với chính mình phải nỗ lực tinh tấn tu trì, gặp phải sự vật không như ý trong tâm cũng không được sân giận, thấy được chỗ tốt của người khác trong tâm không khó chịu, không được khởi tâm đố kỵ, không tham thức ăn ngon, không được keo kiệt luyến tiếc, không chịu bố thí, đối với pháp môn tu học không thể giữa đường hối hận, không được nghi ngờ, cần phải hiếu thuận cha mẹ, xử lý công việc cư xử với người tiếp vật phải thành kính, phải tận hết trách nhiệm, có chữ tín, cần phải tin sâu kinh, nghĩa lý sâu rộng không có giới hạn mà Phật đã thuyết, tin sâu loại nhân thiện nhất định được quả báo thiện, đạo lý và sự thật của nhân quả báo ứng không một chút nào sai lầm, phụng trì nguyên tắc như trên mà còn tuân thủ không quên, cả đời đều không được có chỗ nào khuy thất, tức là không được thiếu viên mãn và không có được thiếu quên mất. Quý vị thấy tiêu chuẩn bản sanh bậc hạ chúng ta làm cũng không nổi nữa kìa, vì thấy không, ở đây á nhiều việc quá, chứng duyên quá, không buông xuống hoàn cảnh được thì cũng không đại tu trai giới để cho tâm thanh tịnh không được, thì cũng phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi để mà đoan thâm chánh ý, đoan tâm chánh ý, rồi phải tuyệt dục khử ưu, tức là như trên Thiện Căn đã giảng rồi, chia sẻ rồi, rồi cũng phải từ bi đối với người ta, đối với mình phải nỗ lực tinh tấn chứ phải dễ đãi không được, rồi gặp sự việc không vừa ý thì trong tâm cũng không có được sân giận, thấy người ta làm việc tốt thì phải khen ngợi chứ không có được khó chịu đố kỵ họ, cũng không được tham thức ăn ngon ở trong đời sống hàng ngày đó, không được keo kiệt luyến tiếc, không chịu bố thí đó, có nhiều người keo kiệt luyến tiếc không chịu bố thí nè đó, đối với pháp môn tu học thì không thể giữa đường mà hối hận, không được nghi ngờ. Cái điều này thì phải có niềm tin, rồi phải hiếu thuận với cha mẹ, xử lý công việc, cư xử với người tiếp vật phải thành kính, phải tận hết trách nhiệm, hay không, phải tận hết trách nhiệm, có chữ tín, rồi phải tin sâu kinh nghĩa lý sâu rộng, không có giới hạn mà Phật đã thiết. À, mặc dù mình không hiểu sâu nhưng mà phải tin, chứ không 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 có vụ mình nói Phật nói là mình không tin không được. Tin sâu loại nhân thiện thì nhất định được quả báo thiện, đạo lý và sự thật nhân quả báo ứng không chút nào sai lầm, phải tin như đó. Rồi phụng trì như thế mà còn tu giữ không quên cả đời, không được thiếu khuyết. À, chứ không mà mình thiếu khuyết là không được. Vì hãy tu để được quả báo nhỏ như vãng sanh, như đơn giản như vậy mà bậc hạ thôi mà tu cũng mệt mỏi ha, đâu có đơn giản đâu. Cho nên thời nay gọi là bốn nguyện niệm Phật đó quý vị, hoàn toàn trái với đoạn này nói. Chúng ta biết là gọi là y pháp bất y nhân, chúng ta phải theo kinh theo pháp đoạn này nói, và đoạn sau càng thù thắng nữa. Hiện Trang tranh thủ giảng cho hôm nay xong luôn đoạn, sẽ không giữa chừng, là bữa sau còn đoạn khúc nữa, và chúng ta sẽ giảng một bữa nữa. Đoạn thứ tư: tư duy thục kế, dục đắc độ thoát, trú giả thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, thập nhật thập dạ, nải chí nhất nhật nhất dạ, bất đoạn tuyệt dạ, thọ chung giai đắc, vãng sanh kỳ quốc. Bây giờ chúng ta lại, đoạn này vẫn là nằm trong chánh nhân vãng sanh của bậc hạ. Ở trên nói là trong đời sống hàng ngày và lâu lâu rảnh rỗi thì tu, còn dưới này nó rõ hơn tu như thế nào, thì cách tu như thế này. Thập tư duy thục kế, chữ tư duy thục kế nếu chúng ta nói theo đơn giản là suy nghĩ một cách chín chắn cẩn thận. Hòa thượng chú giải: tư duy thục kế là suy xét nghiêm túc, tính toán cẩn thận. Đó, chúng ta phải tính toán cái gì, suy xét cho kỹ. Vãng sanh là thật, tất cả mọi thứ đều là giả, thế gian đều là giả, không có lưu luyến. Đó là tư duy thục kế, phải suy xét như thế. Còn bây giờ vẫn ham thế gian thì thật sự đó là chưa có tư duy thục kế, không có biết được vãng sanh tịnh độ thục thắng, cho nên mình phải suy nghĩ cho kỹ lại. Dục đắc độ thoát là mong muốn được độ thoát, độ thoát là ra khỏi sinh tử luân hồi, là về Tây phương cực lạc. Trú dạ thường niệm, ngày đêm, trú dạ tức là ngày đêm, thường niệm thì niệm tức là niệm A Di Đà Phật rồi. Quý vị thấy mặc dù bận rộn nhưng mà quý vị vẫn ngày đêm phải tới tu tu nè, chứ không phải là không có tu đâu. Tranh thủ lúc nào mới tu nè, chứ không phải đợi đến lúc rảnh để tu đâu. Đây, trú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc. Nguyện là mong muốn, dục là cũng mong, như vậy nguyện mong vãng sanh. Vãng sanh đâu? Phật quốc là cõi nước Phật, cõi nước Phật thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh của Phật A Di Đà. Đó, tức là mong muốn vãng sanh Tây phương cực lạc. Ngày đêm nha, mong muốn được độ thoát nè, phải có tâm ra khỏi sanh tử luân hồi. À, mình suy nghĩ chín chắn. À, việc quan trọng nhất đời mình là gì? Là vãng sanh là việc quan trọng nhất, phải xác định như vậy. Đó là chữ tư duy thục kế. Quý vị nhớ cho Thiền Trang, chỉ cần quý vị nhớ được chữ tư duy thục kế, tức là việc gì là quan trọng nhất? Việc sanh tử, sanh tử sự đại, mà sanh tử đây là chúng ta phải giải quyết sanh tử bằng cách vãng sanh Tây phương là việc lớn nhất, không có việc nào quan trọng hơn nữa. Đó, thì đó là tư duy thục kế. Rồi chúng ta phải mong được độ thoát, chứ không thể nào mà mong thấy phước báo nhân thiên. Ngày đêm mới thường niệm Đức Phật A Di Đà, mong muốn vãng sanh về cõi nước thanh tịnh của Phật A Di Đà. Rồi tu như thế nào? Thập nhật thập dạ là 10 ngày 10 đêm, nải chí nhất nhật nhất dạ, cho đến một ngày một đêm. Tức là bây giờ nếu mà tu được 10 ngày 10 đêm liên tiếp thì tốt, không tu được thì bây giờ tu 7 ngày thôi, không mà 5 ngày thôi, thì tu một ngày thôi cũng được. Bất đoạn tuyệt giả, tức là không có gián đoạn như vậy. Chứ giả này là đại từ thay thế cho đoạn ở trên, tức là thay thế là mình phải mong muốn được độ thoát, phải niệm Phật, phải nguyện vãng sanh. Đó, 10 ngày 10 đêm hoặc là một ngày một đêm mình phải niệm Phật không gián đoạn, mong muốn vãng sanh không gián đoạn, đó là bất đoạn tuyệt giả. Thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc. Thì thọ chung tức là khi mạng hết, giai đắc là đều được, vãng sanh là sanh qua kỳ quốc là nước đó. Như vậy cõi nước đó được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Quý vị chú ý ở đây. Cho nên là ở đây là gì? Thiện Trang tạm dịch: suy xét kỹ càng chín chắn, mong được độ thoát, ngày đêm thường niệm, nguyện mong vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật 10 ngày 10 đêm cho đến một ngày một đêm, tuyệt không gián đoạn. Như vậy khi mãn hết đều được vãng sanh nước đó. Tức là đây, quý vị không có thời gian thì quý vị tranh thủ thời gian tu. Đến lúc rảnh quý vị có bỏ ra 10 ngày 10 đêm để tu liên tiếp, hoặc là tối thiểu một ngày một đêm. Và cách này chính là cách mà Thiện Giang đã chia sẻ với quý vị đồng tu. Thật ra Hòa Thượng nói trong tập hai lần, trong tập 300 lẻ mấy đó, hình như 309 như 300 bao nhiêu đó, của Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Hòa Thượng nói một tháng nên bỏ ra một ngày một đêm để tu, hoặc là một nửa tháng một ngày một đêm để tu. Thiện Trang bây giờ cố gắng là giúp cho quý vị nửa tháng mà tu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi đó. Hiện tại là Thiện Trang vẫn không đủ sức để dẫn hơn nữa, chứ nếu Thiện Trang mà nếu mà dẫn đủ sức dẫn nữa thì sẽ tốt thôi. Tại vì niệm mà cầm micro mà niệm to như vậy, niệm tới đó là hết cỡ rồi, hết hơi rồi. Chứ nếu mà có người niệm nữa cho Thiện Trang thì Thiện Trang tu tới sáng luôn với quý vị thôi, vô tư. Tu cả ngày cũng được, cả ngày cả đêm cũng được, không vấn đề. Nhưng bây giờ một mình dẫn thì dẫn như thế, dẫn được 7 tiếng rưỡi đồng hồ là hết hết sức rồi. Dẫn tới tiếng thứ sáu là bắt đầu tắt tiếng rồi đó, không có thể là niệm ra tiếng nổi nữa, niệm bắt đầu thấy nó không có có lực nữa, không có sức để mà niệm nữa, niệm 6 tiếng thôi. Nên tới cuối cùng là phải tĩnh tọa một chút xíu. Thật ra nếu mà để tĩnh tọa lâu là thì nhân niệm tiếp được. Cứ vậy. Cho nên đây là chúng ta cũng học theo kinh Vô Lượng Thọ và theo lời Hòa Thượng dạy, là mỗi tháng bỏ ra một ngày một đêm. Và nếu như tốt chúng ta bỏ ra 10 ngày 10 đêm, ở trong kinh Vô Lượng Thọ đây dạy nè, đó, hoặc là một ngày một đêm. Quý vị sẽ nghe lại Hòa Thượng sẽ chú giải trong này như thế nào. Thường thường suy xét nghiêm túc, tính toán cẩn thận, dùng phương pháp gì để thoát khỏi sáu đường luân hồi? Còn phải ngày đêm nhớ Phật, niệm Phật, nhất tâm nhất ý mong vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Vì nghe cho kỹ nha. Thường thường suy xét nghiêm túc, tính toán cẩn thận, dùng phương pháp gì để thoát khỏi sáu đường luân hồi? Chúng ta tất nhiên chọn phương pháp là niệm Phật vãng sanh. Mà còn phải ngày đêm nhớ Phật, niệm Phật, nhất tâm nhất ý mong vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là mặc dù bận rộn nhưng mà cứ rảnh lúc nào thì nhớ niệm Phật, chứ không phải tôi bận quá rồi tôi không tu. Không phải. Nếu như có thể ở trong một năm lợi dụng thời gian rảnh dài, dùng tâm thanh tịnh tu 10 ngày 10 đêm. Quyền nghe cho kỹ nha, đây là lời Hòa Thượng dạy. Nếu như có thể trong một năm lợi dụng thời gian rảnh dài, dùng tâm thanh tịnh tu 10 ngày 10 đêm, hoặc là trong một tháng chọn một ngày rảnh trong một ngày một đêm để tu chấp trì danh hiệu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì khi mạng hết có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đoạn này là bổ sung nhân hạnh quả báo của vãng sanh bậc hạ. Anh quý vị thấy không? Muốn vãng sanh bậc hạ phải làm như vậy. Còn ngày nay chúng ta có làm vậy không? Có tu đâu, lâu lâu lên niệm chút xíu thôi. Không được. Vãng sanh bậc hạ cũng phải bình thường ráng tu. Rồi khi nào tranh thủ một năm ít nhất tu 10 ngày 10 đêm, không được thì sao, một tháng tu một lần, một ngày một đêm. Cho nên thì Trang thấy cố gắng cho quý vị đồng tu đó, thứ chủ nhật cách tuần chúng ta cái tuần này tu coi như tu một ngày một đêm, tuần sau thì lại nghỉ lại tu nhẹ nhàng lại để quý vị lo công việc. Vì đôi khi người thế gian hoặc là người xuất gia thì cũng nhiều việc lắm, thì phải có một cái tuần chủ ngày chủ nhật không có bận việc biểu gì để mà lo công việc, còn lại thì chúng ta phải lo tu hành nữa để giải thoát sanh tử nữa, cho nên bây giờ cứ ráng nửa tháng giảm bớt mình lại tu một ngày một đêm đó. Cho nên đồng tu châu Âu thiền trang đã hướng dẫn cho tu một ngày một đêm, nhưng mà phải có người dẫn dẫn phải có hai ba người dẫn không được, còn không cứ mở máy là niệm niệm tu được một ngày một đêm. Thiền trang thì quý vị hay tu với quý vị chẳng hạn, tu mà lâu như vậy thì nó tới ban đêm nó đâu buồn ngủ đâu mà cũng không ngủ. Mà dạo này thiền trang lại bị cái bệnh mất ngủ nữa, tại vì sao mất ngủ, ngoài tu như vậy không ngủ được, ở trên này bây giờ là gió nó mạnh, không biết mùa này gió bão kiểu gì mà gió tới tối là nó gió giống như là bay cái thất vậy đó. Đó, rầm 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 chút cái nằm chút xíu là rầm 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 ban đêm là bị khoảng 1 giờ 12 giờ 1 giờ nó gió tới khoảng tới 4 giờ sáng không ngủ được. Có thầy hồi chiều nên nói với thiền trang đêm qua còn chỉ ngủ được có chắc khoảng được tiếng đồng hồ, gió quá không thể nào ngủ được. Mà gió thật sự cái cây đằng trước cái cây lớn cây dẻ lớn mà nó ngã luôn, ngã đổ luôn đó. Thì còn trụ điện thì nó xiên nó sẹo nó ra chống lại mà đồ đạc nó bay tứ tán đó. Mà thiền trang thấy chưa bay thất mà mày đó rồi à, cho nên là thiền trang nghĩ là chắc là đợt này chúng sanh ngu si nhiều, ngu si nhiều tức là si mê không tin sâu nhân quả, không có biết đâu Phật pháp, cho nên bây giờ bão tố tới rồi thì mình cũng phải cộng nghiệp, ít nhất cái thất mình chưa bay là cũng còn may rồi à, à, cho đó là mà cây cối rồi là chết nhiều lắm quý vị, nó lay gốc mà chết cây nó khô héo. Cho nên đây là chúng ta phải nói tu làm sao tinh tấn một ngày một đêm hoặc 10 ngày 10 đêm, đây là lời hòa thượng dạy chúng ta cố gắng thực hành, cho nên là điều này cần phải chú ý. Cho nên phẩm 25 chánh nhân bản sanh quý vị xem lại ha, ở đoạn này rất quan trọng chúng ta coi lại nè. Ở trên này á, nói nếu mà không có bỏ được sự nghiệp, không có là được không tu được đại trụ đại giới, nhưng mà lúc rảnh rỗi á, thì cũng phải bỏ đi lo lắng tu, bỏ phiền phiền não rồi không phải tu hàng ngày á, là đừng có lo lắng nhiều đó. Tâm từ bi đối với mọi người phải tinh tấn đó. Không có sân giận, không có đố kỵ, không được tham lam, không có ham ăn thức ăn ngon, không có keo kiệt, không có tiếc của, ráng bố thí đi rồi giữ gìn giữa đừng đừng có hối hận nghi ngờ đó, rồi phải làm người con thiện hiếu thuận nè, hết lòng thành kính nè, vậy phải tin trung tín người ngay thẳng đó. Chứ để sống mà cong vẹo cũng được, rồi có chữ tín có trách nhiệm với mọi người, rồi tin sâu lời Phật dạy tin nhân quả đó, mà phụng hành cả đời không được thiếu khuyết như vậy đâu, rồi phải suy nghĩ chín chắn làm sao để mong muốn được độ thoát, phương pháp độ thoát chúng ta là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi ngày đêm tranh thủ lúc nào rảnh niệm Phật nhớ nghĩ mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi nếu lúc rảnh thì ráng 10 ngày 10 đêm hoặc là ít nhất 1 tháng 1 ngày 1 đêm tu không có gián đoạn, niệm Phật không gián đoạn đi, thì như vậy cuối cùng đáp án đó là thọ chung tức là mạng hết thì giai đắc vãng sanh kỳ quốc, được vãng sanh về, đều được vãng sanh về đó, chắc chắn vãng sanh, chứ giai đắc chứng là khẳng thần khẳng định chắc chắn vãng sanh. Cho nên nếu mà không có tu được như vậy thì rất là uổng phí à, quý vị lưu ý nếu mà không tu được như vậy thì rất là uổng phí à, uổng một đời tu hành, uổng một đời gặp chánh pháp. Ở đây có câu hỏi thì quý vị cứ hỏi á, thì Thiện Trang sẽ trả lời vào cuối buổi chứ không có giữa chừng mà cái trả lời chạy qua chạy lại thì sẽ bị phân tâm. Thứ hai nữa quý vị nghe pháp thì nếu cần câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi à, còn thậm chí nếu có câu hỏi thì thật ra mình nghe kinh nghe pháp thì tiêu chuẩn của Ngài Mã Minh chúng ta nên học đó là nghe tâm nghe kinh nghe pháp thế nào, phải lìa chứng tướng danh tự, lìa tướng ngôn thiết và lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Ở trên một bài giảng pháp mà quý vị đang thiền văn với người giảng giảng cái vấn đề đó mình lại nghĩ đến vấn đề khác mà mình đã bỏ qua đi những lời pháp sau đó, cho nên đừng có nghĩ suy nghĩ lung tung nhiều quá, còn nếu mà có ý tưởng gì thì cứ nhớ lại từ từ đừng có phản ứng vội ha. Người mà nghe biết nghe pháp thì muốn vào sâu muốn hiểu sâu thì quý vị phải nghe kinh, phải lìa tiếng tướng văn tự, lìa tiếng ngôn ngữ và lìa tiếng Tâm duyên, tâm duyên là cái tâm mình nó chạy theo. Ví dụ thiền đang kể câu chuyện đó là quý vị nghĩ vấn đề nào khác mà quý vị không để ý nghe tiếp lời tiếp theo. Cho nên nếu mà một bài giảng mà thầy đang thấy ít bình luận là thầy đang mừng, cái bình luận A Di Đà Phật không á, là thầy đang mừng, là chứng tỏ nhiều người đã thành kính nghe và tập trung nghe. Còn bình luận nào là nói thế này nói kia đủ thứ chuyện trong đó thì một chứng tỏ đại chúng tâm rất loạn, đó là mình giảng có vấn đề. À, thiền giảng dẫn có nghĩa là bữa đó thiền giảng giảng có vấn đề, cho nên tâm đại chúng loạn loạn, cho nên họ nghĩ tứ tung hết, họ đưa lên nào là thế này thế kia đó. Quý vị thấy Phật pháp là tâm thanh tịnh chứ không phải Phật pháp là tri thức. Còn quý vị muốn hỏi có cái buổi Phật học Phật đáp hỏi, và muốn hỏi gì quý vị có thể đặt câu hỏi vào cuối buổi, đặt đây bữa sau thiền trang sẽ trả lời, thiền trang tổng hợp lại. Còn khi chia sẻ thì đang chia sẻ kinh phải theo một cái mạch đó, gọi là chúng ta phải duy trì được như thế thì tốt hơn. Quý vị làm nhiều khi cũng khiến cho những người khác bị phân tâm cũng không tốt đó, thiền trang khuyên như vậy. Cho nên là thiền trang thấy là mấy trăm người xem mà khoảng 100 bình luận, hoặc là mấy cả ngàn lượt người xem nhưng mà 100 bình luận là thiền trang mừng rồi, là 100 mấy thôi. Còn cái bài mà có người giảng thì ta thấy có mấy chục người xem thôi mà tới 100 mấy chục bình luận thì thiền trang biết là tâm của đại chúng nó tán loạn, rất tán loạn. Bình luận hay bình luận gì, mình chỉ bình luận A Di Đà Phật, bình luận vân vân, hoặc là nhắc lại lời trong kinh đang giảng hay vân vân thì được. Còn nếu mà chúng ta bị tâm mình chạy đi chỗ khác á, là chứng tỏ mình nghe không được vào sâu, quý vị đã không đã bỏ qua rất nhiều cái lời giảng. Cho nên ở đây thiền trang cũng xin nhắc như vậy, quý vị có nhiều câu hỏi chứng tỏ là tâm mình có vấn đề. Hòa thượng nói vậy mà, người mà thật sự tu hành ít câu hỏi, không có nhiều câu hỏi. À, chúng ta đã có một buổi Phật học vấn đáp, quý vị có thắc mắc gì hãy vào Zoom vào thứ sáu tối hôm qua. À, tối nào cũng thấy thiền trang thấy tối thứ sáu, tưởng là không có câu hỏi mà cứ hỏi lên rồi thiền trang chia sẻ, bữa nào cũng tới gần 11 giờ đêm, bữa hôm qua là 11 giờ kém 15 mới xong, cũng 8 giờ. Quý vị vào Zoom nha, thì cha không phát lên trên các mạng xã hội vì lý do để bảo mật những câu hỏi. Có những câu hỏi nó về gia đình, có những câu hỏi về tu học, cũng có câu hỏi hay, cũng có những câu hỏi riêng tư, cho nên là chỉ cần nhóm ít thôi. Còn bây giờ thì Trang xin trả lời một số câu hỏi ở trên như trên Facebook thì cũng thấy quý vị bình luận chắc là nó mạng nó bị sao đó. Bây giờ thì Trang xin phép coi ở trên YouTube thấy có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, biết đây tự nhiên ở đây qua chạy đâu đàn giảng ở đây cái gì hỏi là gì. Bạch thầy, con muốn hỏi về vấn đề phóng sanh. Con thấy có người nói con không gây hại cho người hoặc con khác thì thả cũng được, còn những con có hại như con rắn muỗi, rắn độc, ốc bươu vàng, chuột có hại cho người thì phải diệt nó đi. Mong thầy khai thị dùm cho chúng con. Đúng là quý vị này chắc mới nghe đúng không? Vấn đề này thì Thiện Trang cũng đã chia sẻ rồi, và cô Lưu Tú Vân cũng đã chia sẻ rồi, quý vị đều nghe. Thiện Trang chỉ nhắc lại thôi. Thì đối với những chúng ta phóng sanh cũng phải có trí huệ. Chứ lần trước Thiện Trang nói rồi, ví dụ như quý vị phóng sanh rắn, thì con rắn nó là gây sợ hãi cho người ta, thì quý vị không không nên phóng sanh. Đó. Phóng sanh mình phải có trí huệ, những cái loài mà nó ra nó ăn những con khác nó làm gây hại thì không nên phóng sanh. Nhưng mà không phải nên diệt đi, mình giết cũng không được, mà cứ để nó tự nhiên, nó nghiệp báo nó bị người ta bắt thì thôi chịu thôi. Đó. Còn nếu như phóng sanh rắn thì quý vị phải tìm cái nơi nào rừng nào vắng, cái chỗ nào vắng không người thì nó không hại thì chúng ta phóng sanh được. Đó thì nói chung là phải có từ bi, phải có trí huệ đi kèm. Còn phóng sanh con nào cũng được, nhưng mà phải cố gắng phải phải hiểu được điều đó. Và khi phóng sanh thì ra chợ thấy con nào thì mua con đấy, đừng lựa chọn từ trước là tôi phải phóng sanh chim, nhất định phải chim, còn cá tôi không mua. Không phải, thấy con nào thấy lương thì mua lương, thấy con cá thì mua cá, thấy ốc thì mua ốc, đó mới là tâm bình đẳng. Phóng sanh như thế mới có phước bớt. Còn quý vị chọn lựa nào đủ thứ các loại thì tâm quá phân biệt, phước nó báo nó không bao nhiêu, nên là phải để ý điều đó. Đó. Vì con nào mà nó phá của mà màng rồi thì mình cũng hạn chế để người ta tránh người ta chửi mình. Rồi câu hỏi thứ hai là gì? Trong lúc nghe giảng con chưa hiểu về tỳ duyên và phan duyên. Thế nào là tâm luân thể không ạ? Phàm phu chúng con chưa lìa phân biệt chấp trước nghiêm trọng, vậy chúng con nên làm thế nào? Vẫn là một câu hỏi mà Thiền Trang đã trả lời rồi. Nếu quý vị chịu khó nghe tất cả những bài giảng, cố gắng nghe theo thứ tự. Thứ tự Thiền Trang giảng nó có một cái trình tự rõ ràng từ trước đến sau. Quý vị nghe từ bài trước đến bây giờ thì quý vị sẽ có những đáp án này rồi, quý vị sẽ không cần hỏi. Còn những cái vấn đề này thì quý vị tìm lại những bài giảng cũ. Phan duyên, tỳ duyên, tâm luân thể không, mà chừa thế nào thì phàm phu tướng phân biệt chấp trước nghiêm trọng nên làm thế nào. Những điều này nếu mà giảng đều phải giảng rất lâu, không thể giảng ít được. Và Thiền Trang đã giảng rồi cho nên xin phép không có hỏi, ha, không có trả lời. Chúng ta không nên mất thời gian với những cái vấn đề mà đã giảng qua. Thì quý vị tìm lại bài giảng cũ, bài nào đó Thiền Trang không nhớ, nhưng mà Thiền Trang đều trả lời những vấn đề này rồi. Quý vị kêu cố gắng nghe nghe lại ha. Ai chưa à, có nhiều thắc mắc đó, quý vị trước hết đem, bây giờ là bài 88 rồi đúng không quý vị? Bài này là bài 88, quý vị nghe 87 bài trước đi, nghe hết đi rồi hãy thắc mắc. Khoan, hãy thắc mắc, cứ nghe hết đi, nghe hết rồi bắt đầu mới thắc mắc, đúng không? Thì nó sẽ không có trùng lặp trong những cái buổi giảng này để nó khỏi mất thời gian của những đồng tu khác. Rồi thứ hai nữa là quý vị cố gắng nghe theo trình tự, thì từ phẩm này tới phẩm kia nó có một cái sự liên kết. Cái trình tự Thiện Trang cố gắng sắp xếp, có phẩm á, thì Thiện Trang giảng cao, có phẩm thì Thiện Trang giảng thấp, có phẩm thì giảng hành, có phẩm thì giảng lý, cho nên mỗi điều đều là biến chuyển theo có một cái trình tự nhất định, chứ không phải quý vị muốn thích cái nào vô nghe cái đó thì quý vị nghe như vậy sẽ không được lợi ích nhiều đó, quý vị chú ý điều đó. Rồi bây giờ có một câu hỏi ở trên Facebook, thấy câu hỏi như thế này: kính bạch A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, người không có tâm thì xác không còn sống nữa phải không? Vậy tâm có phải ở sáu căn không ạ? Mắt tai mũi lưỡi thân ý phải không? Con tri ân thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nên câu hỏi rất hay. Và câu hỏi này thì chưa có hỏi bây giờ, cho nên hôm nay sẽ trả lời. Những câu hỏi nào mà ít không có trùng lặp đó, tức là không trùng lặp thì chúng ta nên trả lời. Còn những câu hỏi kia thì quý vị có thể tìm lại bài cũ. Một người không có tâm thì xác không còn sống nữa đúng không? Không hẳn như vậy. Thân tâm chúng ta ra khỏi xác, thân vẫn chưa chắc chết, chắc chết nó vẫn còn một thời gian, và nếu quá cái thời gian đó thì nó mới chết, cái thân thể nó mới chết hẳn, nó từ tạm xúc ra thôi, nó thân nó hoại rồi nó mới chết. Thân nó hoại thì dù có nhập xác vô nữa, nhập hồn vô cũng chết. Và tâm ở đâu? Tâm có phải là sáu căn không? Tâm không phải sáu căn mà tâm ở tám thức. Tám thức là chứ không phải sáu căn. Căn là một phần, sáu căn là chưa chưa đủ, mà sáu thức và phải tám thức, là gồm có thức Alaya, thức mạt na, rồi ý thức thứ sáu, rồi ý thức, rồi bắt đầu các nhãn thức, nhĩ thức, kỹ thuật ý thức, việt thức, thân đó, thì có tất cả tám thức đó. Thì tâm á, mà thế này chúng ta học duy thức học biết, gọi là tiên nhập, là cái thức nào nhập vào trước, là vào trước tức là thức a la da. Thức a la da nó sẽ vào trước nhưng mà nó ra sau, là thức thức a la da nó vào trong cơ thể chúng ta, rồi từ cái thức a la da đó nó khi đầu thai á, nó vào cơ thể chúng ta, rồi từ đó nó mới có cái sự các thức kia nó mới hình thành, nó đi đi kèm theo, gọi là đi kèm theo. Ở trong di thức học nói là y bỉ duyên bỉ, tức là cái thức a la thức mặt na á, nó nương theo thức a la da và nó duyên theo thức a la da, gọi là tùy sở sanh sở hệ, tức là tùy và theo, sở là chỗ, chỗ sanh, sở hệ là nó bám theo cái chỗ, nó bám theo. Trong di thức học của tâm thực, di thức tam thực tụng á, nó là tùy sở sanh sở hệ, tức là thức mạt na nó đi theo cái thằng a la da, thằng a la da đi tới đâu thì thằng mạt na nó chạy theo tới đó, nó bám theo mạt na tới đó, thằng a la da tới đó. Và thức thứ sáu cũng vậy, nó cũng là nương vào y chỉ căn bản thức đó, nó cũng nương mà có thức a la gia a mà nó hình thành. Rồi còn trong di thức tam thập tụng cũng nói y chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy. Tức là cái năm cái ý thức, cái thức của chúng ta là cái mắt, gọi là nhãn thức, là cái những cái gì sự biết, thấy biết á, thấy á, cái thấy của mắt thì cái đó là nhãn thức. Rồi cái đó là thứ hai là nhĩ thức. Nhĩ thức là cái tai nó nghe được âm thanh, nó có cái sự xử lý âm thanh, nó mới biết. Còn khi chết á là nó không có cái thức đó, không có thức đó thì do dù cái màng nhĩ chúng ta nó vẫn rung. Quý vị biết một người chết là cái màng nhĩ nó vẫn rung được mà, cái gió nó hay cái âm thanh nó truyền nó rung, nhưng mà vì không có cái nhĩ thức cho nên nó không có hoạt động, nó không đưa thông tin vào trong được, cho nên là ý thức thứ sáu nó cũng không xử lý được, và mặt na nó cũng không xử lý được, và a la da nó không xử lý được, cho nên nó chết. Chết là do cái thức nó không còn chứ không phải căn nó chết. Cái căn nó hại thì tất nhiên cái thức nó cũng không 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 hoạt động, nhưng nhiều khi cái căn nó còn đó nhưng mà cái thức nó cũng không hoạt động. Trong các trường hợp ý thức thứ sáu không hoạt động thì nha có nói rồi đúng không, có 5 trường hợp là thức thứ sáu có 5 trường hợp không hoạt động. Đó là gì? Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thị miên giữ ngụ muội tiệt. Tức là ý thức thứ sáu á nó luôn luôn hoạt động, nó thường hiện khởi là thường hoạt động, trừ 5 trường hợp: trừ sanh vô tưởng thiên là sanh vào trời vô tưởng, cập vô tâm nhị định là và hai cái định vô tâm là định vào trời vô tưởng. Quý vị nhập được định vào trời vô tưởng là không không tâm nó, ý thức thứ sáu nó không có hoạt động. Và cái định thứ hai là diệt tận định, tất cả định của a la hán trở lên là cũng không có hoạt động của tâm. Thị miên giữ muội tiệt, thị miên tức là ngủ mê, ngủ quý vị ngủ mê là cái ý thức thứ sáu nó có hoạt động, cho nên mà ngủ mê mờ rồi á, là quý vị hay ngủ say quá đó, là cái, dù mắt có khi mở nhưng mà không thấy gì hết, tai có âm thanh nó dội tới tai nhưng mà không nghe gì hết, nằm đó đắp cái mền bị tuột ra nhưng mà không biết lạnh, tại vì cái lúc đó ngủ say rồi không có biết. Đó đó là không hoạt động. Giữ muội tiệt tức là và chết giấc, người chết giấc cũng vậy, họ không biết gì hết, ý thức nó ngưng, tạm ngưng hoạt động, cho nên ý thức thứ sáu nó không hoạt động và nó cũng giống như trạng thái chết. Chết là ý thức nó không hoạt động, các cái thức khác nó cũng không hoạt động, gọi là chết. Còn ở đây thì như vậy, xác không phải, xác nó là một phần thôi, nó là cơ thể vật lý thôi, nó còn có hoạt động. Và khi chết thì các cái thức khác nó bắt đầu nó ngưng hoạt động trước. Đó. Thức bắt đầu ví dụ như người chết thì đầu tiên do thông thường là do cái ta cái căn nó hoại trước, cái tai đó, nó sẽ bị hư là không nghe được nữa, khiến cái thức thức tai nhãn thức nhĩ thức nó không hoạt động nữa. Rồi bắt đầu cái mắt hết thấy đường, gọi là nhãn thức, nó cũng không hoạt động được nữa. Rồi từng từng các cái thức, năm cái ý thức thức trước á, nó không hoạt động. Rồi sau đó cuối cùng là hết hoạt động, là nó còn ở trong, nó còn ở mỗi cái ý thức. Lúc đó người ta có thể còn cái suy nghĩ không ấy, nhưng mà dần dần cái ý thức nó cũng hết. Rồi cái thằng cuối cùng là mà còn mỗi thằng Alaya nó bám trụ thôi. Thằng Alaya bám trụ cuối cùng là ba Alaya nó ra chỗ nào? Ví dụ nó ra trên đỉnh đầu ấm, nó ra trên ngực thì trên ngực ấm, nó ra ở dưới bàn bàn chân thì bàn chân ấm. Vậy cho nên người ta mới nói ở trong luận câu xá luận mà ngài Huyền Trang hay nói lại trong luận thành di thức đó, là đảnh thánh nhãn sanh thiên, ở trên đầu thì sanh vào cõi thánh, nhãn thì được cõi nóng ở mắt thì nóng ở đỉnh đầu á đó. Còn nóng thì được cõi thánh, hay chúng ta hay nói vãng sanh đó, nhãn rồi nếu mà nóng ở mắt thì sanh thiên, cõi sanh cõi trời đó. Rồi nếu mà nóng ở ngực thì làm người, nóng ở bụng thì làm ma quỷ, rồi nóng ở đầu gối thì làm súc sanh, cuối cùng nóng ở lòng bàn chân thì đọa địa ngục. Đó là cái thức a la da cuối cùng nó ra, và a la da là nó một kho tàng, nó chứa tất cả dữ liệu từ xưa đến nay, từ nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này kiếp trước kiếp nào đó đều có, nó chứa hết chủng tử. Cho nên cái thằng a la da đó cũng gọi là một tâm. Và tâm là gì? Tâm theo luận thành di thức của ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang dịch dịch giải thôi chứ không phải ngài trước tác, ngài nói là tâm tức là ba tâm, gồm có ý thức thứ sáu cũng là tâm, thức mạt na cũng là tâm, và thức a la da cũng là tâm. Và nếu chúng ta nói thêm, nếu nếu nó mở rộng ra đó thì có thêm các cái kia cũng là tâm, nó cũng là một phần của tâm, là năm căn trước. Tại vì theo là bài kệ vừa rồi thì đang đọc trong Luận Thành Duy Thức đó, không phải trong Duy Thức Tam Thực Tụng đó, là y chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện, hạt câu hoặc bắt câu như ba đào y thủy. Tức là y chỉ, tức là nương tựa vào căn bản thức. Căn bản thức tức là thức ai, là da. Ngũ thức tùy duyên hiện, tức là năm cái thức bên ngoài: mắt, tai, mũi, miệng, tức là lưỡi đó, và thân đó, thì nó tùy duyên mà nó hiện, nó theo duyên mà nó hiện. Có bữa Thiền Căn có giảng chín duyên á, rồi bảy duyên á, chỉ có thức mắt thì nó cần chín duyên, còn các thức sau nó giảm bớt á. Hồi trước có giảng đâu rồi quý vị coi lại. Rồi tùy duyên mà nó hiện, nó theo duyên nó mới hiện, nó không đủ duyên nó không hiện được. Hoặc câu hoặc bắt câu, tức là hoặc là nó hợp tác với nhau hoặc là nó không hợp tác với nhau. Ví dụ quý vị vừa thấy được thiện trang, quý vị vừa nghe thấy tiếng thiện trang, thì hai cái vừa tiếng nói vừa cái âm thanh, vừa âm thanh vừa hình ảnh truyền tới, đó là nó hợp tác với nhau. Và thậm chí nếu quý vị có ngửi được mùi nữa thì ba cái nó hợp tác với nhau, gọi là hoặc câu là hợp tác với nhau, bắt câu là không hợp tác với nhau, nhiều khi nó cũng chẳng hợp tác với nhau đó. Như ba đào y thủy là như sóng y theo nước, tức là cái sóng đó nó có là từ đâu, nó từ nước, nó nhờ nước nó mới có sóng. Cũng vậy năm cái thức đằng trước: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tỷ thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, thì nó nương vào đâu, nó nương vào thức a là da nó mới hoạt động được. Giống như nó nương theo nước thì nó mới có sóng, nó không có a là da thì nó cũng ra đi, nó cũng không hoạt động. Cho nên ở đây câu hỏi tâm có không, có tâm thì xác còn sống nữa phải không? Xác nó có thể sống thời gian nữa rồi nó cũng cũng hoại. Vậy tâm có phải ở sáu căn không ạ? À, thì tâm không phải ở sáu căn, mà tâm phải ở ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thấy tâm ở đâu chỗ nào? Ngã Nan trả lời bảy chỗ Đức Phật đều không nói đúng hết, sai hết, không đúng. Với tâm ở đâu? Không phải ở trong con mắt, cũng không phải ở ngoài con mắt, ở giữa con mắt, con vân cũng không phải chỗ này, con vân kia. Chỉ là quý vị đọc đoạn đầu Kinh Lăng Nghiêm. Tóm lại tâm nó không có, nó có coi như nó nằm trong cơ thể mà không biết nó nằm ở đâu, nó nằm không, coi như nằm chỗ nào thì đó là một cái điều mà chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Cho nên tâm nó là vô hình, chúng ta đem nó vào gán vào cái gì hữu hình, tâm thì bây giờ bắt nói thế nào cho được, đúng không quý vị? Có nhiều khi quý vị rõ ràng á, quý vị có cái hiện tượng xuất hồn chẳng hạn, ngày nào đó quý vị ra khỏi cơ thể, quý vị vẫn thấy cơ thể rõ ràng mà nó ra không biết ra thế nào, nhưng mà mình rõ ràng không biết tâm. Cho nên tâm á, nói theo ngày nay á, nó là một cái là dạng năng lượng, năng lượng, cho nên là nó rải hoàn toàn, có thể rải khắp cơ thể, mà cũng có không có thể, nó có thể tụ họa lại một chỗ nào đó, vân vân. Nói chung nó là vô hình, nó không phải là hiện tượng vật chất, nó không phải là hiện tượng vật chất, cho nên chúng ta không thể gán nó vô là tâm ở chỗ nào đó, phải nói như ngôn ngữ ngày nay là như thế. Và như vậy nó có hiện diện ở tất cả, chứ nếu không hiện diện tất cả làm sao chúng ta nhấn ở đây, chúng ta biết đâu ở đây được. Đó là gì? Xúc xúc căn, tức là căn thân căn đó, nó có hoạt động ở chỗ đó chứ, nó có dây thần kinh đó, nhưng mà từ đó nó truyền tới đâu đó. Và bây giờ quý vị, người ta có một thí nghiệm là Thiện Trang thấy đọc cái thí nghiệm này rất hay. Người ta nói là thật sự là do cái sự chấp trước mà nó có sản sinh ra như thế. Người ta lấy cái bàn tay giả này nè quý vị, người ta làm một bàn tay giả giống y bàn tay thật, người ta đặt cái dưới bàn. Lấy cái người đó thí nghiệm là đặt cái dưới bàn cho hai bàn tay, bàn tay thật bàn tay giả đặt bên cạnh nhau, người ta che bàn tay thật đi, người ta để bàn tay giả. Rồi bắt đầu người ta lấy một cái vật, người ta chạm vào lực vào bàn tay giả bằng lực với bàn tay thiệt, tức là lấy cái cây đụng vô bàn tay giả với bàn tay thiệt cùng lúc, cái người ta nói đau quá đó, thì đau quá thì người ta thấy đau quá, rõ ràng chạm vào tay mà đau. Rồi cái lần thứ hai á, người ta thí nghiệm, người ta không có chạm vào bàn tay thiệt, người ta nhấn vào bàn tay giả mà người ta thấy, để cho cái người đó nhìn vô dưới bàn, cái bàn gương á, nó vừa lòi cái bàn tay giả thôi, À, nhấn vào bàn tay giả thôi chứ không ai nhấn vào bàn tay thiệt, thì người ta đó nó cũng nói đau quá, mà rõ ràng cái bàn tay giả đâu phải bàn tay thiệt đâu, đâu có dính dáng gì người đâu, cho nên gọi là cái đó là do cái sự ý niệm chấp trước mà sinh ra. Và khoa học bây giờ thì người ta đã có thí nghiệm như vậy đó, trong y học á có thí nghiệm như vậy, cho nên hoàn toàn là sự chấp trước mà thôi. Đúng là chấp cái thân này là của ta cho nên mới thấy nó đau. Và cái khi mà trên bàn tay giả mặc dù không phải bàn tay thật, đụng vào bàn tay giả mà người ta vẫn nói là đau, đâu có đau đâu, đó là do cái chấp trước mà thôi. Cho nên hiểu được về đó là mình phá được cái ngã kiến, thân kiến được. Ngày nào đó quý vị đau, quý vị thử đi, quý vị nghĩ thân này không phải ta, là cái đau đó nó giảm được 50%, rất tuyệt vời. Thiên Trang đã thí nghiệm rồi ha, cũng có hiệu quả. Thì câu hỏi này rất hay, cảm ơn một người Bồ Tát đã hỏi. Bây giờ hết giờ rồi, Thiên Trang xin tạm dừng ở đây. Ở đây có thêm câu hỏi, có thêm bài kệ trong kinh Pháp Cú khuyên chúng ta ha. Thì bài kệ đó: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được tối pháp tối thượng. Pháp tối thượng của chúng ta là pháp niệm Phật tối thượng rồi. Và bài kệ này là bài kệ thật ra là kinh Pháp Cú 115. Và nếu mà dịch ý, dịch cho hay thì sẽ dịch như sau: ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe Phật Pháp kiếp người uổng thay. Dù cho sống chỉ một ngày, được hành chánh pháp quý thay kiếp người. Quý vị nghe lại: ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe Phật Pháp kiếp người uổng thay. Dù cho sống chỉ một ngày, được hành chánh pháp quý thay kiếp người. À, đây có liên quan đến phẩm 25 chúng ta chứ không phải không có liên quan. Ý nói dù cho quý vị bận rộn cả trăm năm, danh lợi vân vân cũng chẳng bằng quý vị bỏ ra một ngày một đêm để tu niệm Phật trong khi rảnh, cố gắng làm được như vậy. Còn tốt hơn là quý vị sống 100 năm danh lợi sống ở đời mà không có tu được một ngày với chánh pháp, với pháp tối thượng là pháp môn niệm Phật thì rất là uổng. Cho nên một ngày quý vị bây giờ cố gắng thực hiện, một tháng hoặc nửa tháng một lần, buổi sáng nghe pháp, buổi chiều niệm Phật tới đêm, thì chúng ta đủ tiêu chuẩn coi như gần 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật đó. Quý vị thực hiện như vậy, Thiện Trang cố gắng là làm đến cho đến 2 giờ chiều mới tu. Thì quý vị cũng thực hành như vậy, 2 giờ chiều đâu đến tối là đúng rồi không? Từ sáng đến 2 giờ chiều là đủ nghe pháp 8 tiếng rồi. Đó, 8 tiếng rồi, còn lại 8 tiếng chúng ta tu hành. Và nếu tu được tới hôm sau tốt. Và nếu như tốt hơn chúng ta tu nhiều ngày hơn thì gọi là 10 ngày 10 đêm như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ tất cả, không thiếu gì cả. Tất cả đều dạy dỗ chúng ta rồi, chúng ta hãy y giáo phụng hành thì nhất định đời này được vãng sanh. Chúc tất cả quý vị đều thực hành đúng theo kinh và đời này chúng ta được vãng sanh. Thời khóa hôm nay tạm dừng ở đây. Thứ tư tuần sau chúng ta chia sẻ tiếp phẩm 25. Và chúng ta sẽ học tiếp. Ngày mai Thiền Trang sẽ cộng tu. Rồi, kính chào quý vị. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị tu ạ.